Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con vô thượng không kính thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma già rồi có thể làm được gì? Sẽ do Đại Đức Phát Đăng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma già rồi có thể làm được gì? Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, sư cả chí tâm cùng với chư tụng, và con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Con tưởng rằng thượng tọa chưa vào, bây giờ con thấy thượng tọa vào rồi, con thỉnh thượng tọa cầm mic giùm con. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc một giai thoại ngắn, mà qua đó có hai vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật. Bây giờ chúng con đã già rồi, không biết đối với tu tập có thể làm được gì. Đức Phật ngày thế như vậy là một người cũng lời dạy. Và qua đó, chúng ta phải học được rằng việc tu, nó có nhiều thứ. Nhưng mà một trong những cái việc tu không hẳn đòi hỏi là chúng ta phải giàu, có tiền chúng ta mới làm được, như là bố thí, hay là chúng ta phải làm những gì khác cao xa. Mà chỉ riêng có cái việc tự tế, đối thân khẩu ý thì bao nhiêu phúc lạc. Chúng ta hãy đọc, hãy lắng nghe bài học này và sau đó là pháp thoại của đại đức Phật Đản. Bây giờ mời quý Phật tử Hoan Hỷ đọc cho tôi chân dịch.
Bài học hôm nay giáo trình đạo Phật pháp Bồ Tát Đà Ma. Bài học già rồi có thể làm được gì? Trích từ Tăng Chi Bộ phẩm Ba Pháp, kinh 51. Tầng hai người. Có hai vị Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Những Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răng dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi, nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thật vậy, các ông là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà La Môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết, dẫn dắt. Thế giới đã bị già, bệnh, chết, dẫn dắt như vậy. Này các Bà La Môn, thời chế ngữ thân, chế ngữ lời nói, chế ngữ ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, hay là hang trú ẩn, là hòn cù lao, hay ngọn đèn, là chỗ quy y, và là đích xứ nó đến. Đời sống bị dắt dẫn, mạng sống chẳng là bao, bị già kéo dẫn đi, không có nơi nương tựa. Hãy luôn luôn quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức, đưa đến chơn an lạc. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy giàu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi đang còn sống đã làm các công đức. Những điểm lưu ý: thứ nhất, đừng bao giờ nghĩ là mình già, yếu, bệnh, nghèo nên không thể làm gì trong sự tu tập. Thứ hai, ý thức tự chế đối với thân, khẩu, ý là một phước hạnh lớn. Thứ ba, người tu tập đời này an lạc, đời sau cũng an lạc. Chúng con cùng thỉnh Đức Phật đăng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Hà Dạ. Con cũng đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Chí Tâm, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Phật Tính. Còn bác Chí Tôn Đức Tăng kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Bài học hôm nay thì một cái tựa đề nghĩa là già rồi có thể làm được gì. Thường thì chúng ta cũng biết già, mà nếu theo theo cái phần chân đế đó thì chúng ta già từng từng một cái sát na. Nếu mà già tính theo cái thời gian thì mình chia ra ba thời. Trung thời là 25 năm đầu, thiếu thời là 25 năm đầu, trung thời là 25 năm giữa là 50 tuổi, hậu thời là 25 năm cuối là lúc 75 tuổi. Và từ 50 đến 70 thì mình gọi là cái tuổi già, nếu mà tính theo cái tuổi thọ là người 75 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này thì ai cũng vậy hết, ai cũng có trải qua cái thời kỳ mà lão hóa của thân. Có nghĩa là cái thân này lớn đi, các căn nó mùi lượt đi, các căn nó không còn sắc bén nữa, các căn nó không còn trong sáng nữa. Nhiều người cho thấy mình thấy nhãn căn thì mắt mờ, nhĩ căn là tai điếc, thân căn là lưng còng, má hốc. Thì chúng ta thấy những cái biểu hiện đó đó muốn nói lên đó là cái người đã già rồi. Và chúng ta thấy cũng trung trung bộ kinh đó thì cũng có nhiều cái vị Bà La Môn 120 tuổi. À, hoặc là chúng ta thấy trong trong trường bộ kinh cũng có cái vị bà la môn mà sai thanh niên Uttara mà theo theo dõi Đức Phật suốt bao nhiêu thời gian, mà vị bà la môn này cũng đã lớn tuổi rồi, cả 120 tuổi rồi. Những vị này mà khi tìm hiểu được cái đại nhân tướng, hoặc là cái tướng chuyển lên thánh vương, hoặc là tướng của một vị Phật, thì những vị này thường đến để đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái tuổi của mình, và thấy rằng mình không có tạo được cái gì mà để nương tựa hết. Và những cái vị này đến để bạch với Đức Phật. À, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được, mà chúng ta thấy thường đó thì Đức Phật ngài thường tuyên bố là ngài là vị đạo sư tối thượng trong đời. Ngài có thiên nhãn thuần tịnh, có sanh tử trí, có túc mạng minh, ngài nhớ được nhiều đời sống và ngài thấy chúng sanh tái sanh vào và cảnh giới vui hay khổ đều do cái nghiệp của mình. À, chính là những cái hồng danh, những cái ân đức của Đức Phật và được trời người đó tán thán qua 10 cái hồng danh. À, chúng ta thường nghe đó là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật, thế tôn. 10 hay 9 hồng danh bậc đạo sư vô thường như vậy đó. Thì chúng ta biết rằng khi mà trời người tán thán như vậy đó, thì bà Đức Tôn này có 8 cái hội chúng, ở trong đó có hội chúng Bà La Môn, hội chúng Sách Đế Lị, hội chúng Gia Chủ, hoặc là hội chúng Chư Thiên Phạm Thiên, hội chúng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, hoặc là nam nữ cư sĩ. Thì những hội chúng này đó đã biết được Đức Phật ngày xuất hiện nhiều lần ở những cái hội chúng, và những cái tiếng đồn tốt đẹp mà về Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác, minh hạnh, túc thiện thể đó. Thì như vậy nên cái vị Bà La Môn này đã sống cuộc đời của mình đến 120 tuổi, nhưng mà những vị này cũng thấy mình, có nghĩa là thường thì chúng ta biết cái tâm của mình đó, nó có những cái tâm mà bất thiện, như là sân tật lận hối, cái tâm sở hối là mình nhớ lại cái cuộc đời của mình đó, mình không có làm được cái thiện nghiệp gì hết. Mình thấy cái mình nó không có làm thiện nghiệp gì mà mình thường sống với cái ác nghiệp. Thì chính cái sở hữu hối đó là cái sở hữu mà nó tạo lại suy xét về cái hành động đời sống của mình. Nhưng mà những người nào mà có tu tập đó thì sau khi mình phản tỉnh lại thì mình thấy rằng mình có tạo nhiều cái thiện sự công đức. Ví dụ chúng ta thấy một người Phật tử thường giữ giới, hoặc là thường bố thí, hoặc là thường tu thiền, thì mình vẫn biết được mình đã tạo những cái thiện nghiệp công đức này. Nhưng mà những người họ không làm như vậy đó, họ sống bằng những cái tâm bất thiện á, thường thường những cái sở hữu bất thiện á nó tạo lại á, thì họ thấy họ không có tạo được cái thiện nghiệp gì hết. Như vậy thì cái vị Bà La Môn này dù là sống đến 120 tuổi, đến nói với Đức Phật là không có làm một cái điều lành, không có làm điều thiện, là những cái điều để chấm dứt các sự sợ hãi. Thành ra chúng ta thường thường biết cái tâm thiện á, là những cái tâm nó có thuộc tính như là không, cái tâm nó không bệnh hoạn, không khéo, không mang, sáng suốt, không lỗi lầm, cho quả vui. Cái đặc tính của thiện pháp là như vậy. Còn đặc tính của ác pháp thì thường thường nó là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho quả khổ. Nên những cái tâm bất thiện đó thường làm như vậy. Và cái bất thiện thì cái tâm nó luôn luôn có trạng thái dao động, ri rứt, ăn năn, hối tiếc, và những cái tâm sở mà hối ở trong những cái tâm sở bất thiện, trong những cái phần sân phần. Thì khi mà những vị đó suy xét như vậy thì đã nói với Đức Thế Tôn là nhờ Đức Thế Tôn mình giảng dạy để cho những vị này thực hành theo, vậy được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thì Đức Thế Tôn này nói với những cái vị Bà La Môn già yếu này đã trải qua cái cuộc đời đến 120 tuổi, sống 120 năm như vậy, và không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt cái sự sợ hãi. Chúng ta thường biết những cái tâm thiện là những cái tâm mà nó cho lại sự an vui, những cái tâm bất thiện nó cho cái sự ngược lại. Như là tâm bất thiện là nó bệnh hoạn, nó không công khéo, không công ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho quả khổ. Thì chúng ta biết được như vậy nên khi chúng ta thấy những cái tâm thiện nó sanh lên, nó mang cái đặc tính là thực hành những cái điều tốt. Nên chúng ta thấy tâm thiện thường thường là những cái tâm thiện nó làm được như là việc bố thí, trì giới, hoặc là xuất gia, hoặc là thánh pháp, thuyết pháp, hoặc là cải chánh tri kiến, hoặc là kinh cúng, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, hay cải chánh tri kiến. Thì những cái tâm thiện á, hợp trí nó làm được 10 việc này. Nên bình thường chúng ta thấy cái trí á, khi mà mình làm việc thiện có trí đó, thì cái người thiện suy xét, thấy được thân thiện hạnh, là thân không có sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thiện hạnh là khẩu không có nói ác, nói đâm thọc, tiêu dệt, nhảm nhí vô ích. Ý thiện hạnh là không có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Còn một người mà họ không có cái thiện đó, thì họ có cái bất thiện, thì nghĩa là họ có tham ác, sân ác, tà kiến ác, nói ý hành. Khẩu hành là nói ác, nói đâm thập, thiêu dệt, nhảm nhí, vô ích. À, hoặc là thân hành là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì chúng ta thấy những Bà La Môn á, thì nếu họ biết giáo lý của Đức Phật á, họ làm những việc tế tự, như là họ bắt những con vật nào tế tự, dù là họ có thể những Bà La Môn họ ăn chay, nhưng mà họ sát sanh hại vật để họ cúng tế thần linh. Còn cái khẩu nghiệp đó thì chúng ta thấy Bà La Môn họ ưa ngồi bàn luận những chuyện phiếm luận mà trong cái bài kinh Sa Môn Quả chúng ta nghe. Có nghĩa là họ nói về chiến tranh, nói về dê chúa, nói về đàn bà, đàn ông, nói về đồng nam, đồng nữ, nói về, về dê, cừu, heo, bò, gà, vịt, chim cút, rồi nói về thế giới này. Thì những cái chuyện mà tạp giới ngữ hay là những cái việc mà gọi là nhảm nhí vô ích đó, đó là khẩu nghiệp bất thiện. Ý nghĩa bất thiện thì họ không có chánh kiến, nên họ có ý nghiệp là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính những cái ác nghiệp mà cái bất thiện tâm đó là để điều khiển cái thân khẩu ý của họ. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái thế giới chúng sanh là bị già bệnh chết dắt dẫn. À, thế giới bị già bệnh chết dẫn dắt như vậy. Nhưng mà này các Bà La Môn, các ông hãy chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự ý. À, trong đời này đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn đảo, cù lao, ngọn đèn, là chỗ quy y, là nơi đích xứ của nó đến. Thì chúng ta biết đối với cái giáo lý thập nhị nhân viên, Đức Phật Ngài nói rằng cái thân khẩu ý chúng ta đó là cái hành và hữu đó, đó là cái nghiệp luân hồi. Và cái hành động đó đó chúng ta là bất thiện đó, thì nó sẽ cho ra tâm tục sinh vào bốn đường ác đạo. Nên chúng ta thấy những cái người sanh vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là Atula đó, họ nặng về tâm tham, tâm sân, tâm si hay là tà kiến. À, chúng ta thấy những cái người sanh làm Atula họ nặng về tâm sân. À, nặng về tâm sân nên khi họ tái sanh vào Atula đó là cứ mặt trời mọc lên là họ đánh lộn với nhau, đầu cổ máu me như vậy. Họ nặng về tà kiến thì họ rơi vào địa ngục hoặc là sanh làm súc sanh. Mà chúng ta thấy như là ngu hành giả, cẩu hành giả tu theo hạnh con chó với con bò đó. Mà những người đó nghĩ rằng tu hạnh con chó con bò này là cái hạnh thân thanh tịnh. Đức Phật nói người nào mà nghĩ tà kiến đó, thì cái người mà tu đúng như con chó vậy, có suy nghĩ đúng như con chó vậy thì sau khi chết được sanh làm chó, làm bò. Nhưng mà nếu cái tà kiến nghĩ rằng ta tu cái hạnh này để sanh lên cõi trời này hay được thành tựu cái hạnh này hạnh kia đó, thì người ta phải rơi vào trong địa ngục. Bởi vì quý vị thấy địa ngục mà cái địa ngục không gian á, để cho những người tà kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, là những người tà kiến đó sanh vào những cái địa ngục đó. Hay là quý vị thấy một cái người diễn viên xiếc á, nói làm diễn viên kịch nhạc á, nói rằng làm cho người ta cười như vậy á, thì chết sanh cõi trời hy tiếu. Hỏi Đức Phật ba lần, Đức Phật không trả lời. Mà khi mà người đó hỏi thì Đức Phật là một cái bậc là có khẩu nghiệp thanh tịnh nên Ngài nói đúng sự thật. Ngài mới nói với cái vị diễn viên xiếc, diễn viên nhạc kịch đó là cái người nào mà làm người ta cười, người ta phấn cúng mà ta cười nghiêng ngửa như vậy đó, cười ra nước mắt, cười há miệng, cười văng nước miếng như vậy đó, làm cho người ta cười như vậy đó, thì sau khi chết sanh vào địa ngục mà hy tiếu, chứ không phải là khỏi trời hy tiếu, sanh vào địa ngục hy tiếu. Thì chúng ta thấy Đức Phật là biết những cái người mà có những cái tâm bất thiện như vậy đó, có những cái sở hành mà liên hệ đến tham sân si, thân hành thì như là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là khẩu hành nói ác, nói đâm thập, tiêu dệt, nhảm nhí, vô ích. Mình thấy thân hành là những người mà họ họ làm những cái nghề mà hát xuống, những cái nghề mà khơ khiêu gợi đó, thì những người đó là gọi là thân nghiệp, đó là gọi là liên hệ đến tà dâm. Quý vị thấy tà dâm nó không phải là mình phải phạm cái tội tà dâm, mình làm những cái việc gì khiêu khích, khiêu khích cái tâm tham người ta, nói cái gì đó để người ta tăng trưởng cái tham ái, trên cái sự chinh đụng sắc thân, thì cái đó gọi là tham ái. Mà những người mà họ hát, họ ca kịch như vậy đó, họ làm cho người ta mà đam mê như vậy đó, thì họ khi mà họ chết thì họ do cái nghiệp tham ái đó mà họ sống với cái tham ái với nhiều cái đó, thì sau khi chết họ sanh vào những cõi khổ như vậy. Nhưng mà nếu họ có tà kiến, họ nghĩ rằng mình làm cho người ta cười như vậy mà được sanh vào cõi trời y tiếu đó, người ta phải rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy những điều Đức Phật là bậc thi nhân sư, Ngài nói ra là Ngài đã có cái tuệ giác, hoặc là Ngài nói ra Ngài có cái Phật tuệ, cái pháp tuệ, nghĩa là cái Ngài thấy được cái thiên nhãn thần tịnh, Ngài thấy được những chúng sanh đó, tạo những cái nghiệp kỹ thuật, những cái hành động đó cho nên Đức Phật Ngài là bậc, với cái mắt của Ngài là cái Phật tuệ, với cái pháp mà cái trí tuệ của Ngài hiểu được các cái pháp diễn biến bất thiện thiện diễn biến, Ngài biết như vậy. Thì chính điều này đó chúng ta thấy rằng do thân khẩu ý, mình gọi là thân hành, khẩu hành, ý hành, đó là nghiệp luân hồi. Mà những cái hành động mà mình làm đó là do những cái tâm bất thiện. À, thì chúng ta thấy do tâm bất thiện mà những cái đó là do cái vô minh che đậy, là không có hiểu biết được khổ, hay là khổ tập, hay là khổ diệt, hay là khổ diệt thánh đế, hay là không biết giáo lý thập nhị nhân duyên, không biết nghiệp quả, không biết nhân quả, không biết những cái giáo lý y tương sinh, không biết tứ đế, không biết nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân quả tương lai, không hiểu được điều này. Và chính không hiểu được điều này á, nên những cái hành động của họ là tương ứng với những cái bất thiện. Và chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy cho cái vị Bà La Môn này hãy chế ngự thân, chế ngự khẩu, chế ngự ý. Thì chúng ta thấy chế ngự nơi đây á, là chúng ta phải dùng cái thiện tâm chế ngự bất thiện tâm. Mà chúng ta giống như cái bài kinh Song Tầm vậy đó, dùng cái thiện tầm để đánh bật cái bất thiện tầm. Như mình nghĩ về dục tầm á, mình nghĩ về những cái dục lạc, thì mình dùng cái ly dục tầm, là ly dục. Hoặc là mình nghĩ về cái hại tầm, cái hận tầm, thì mình nên nghĩ đến tâm từ, tâm bi, những cái tâm vô lượng tầng, để mình có thể rút bỏ ra được những cái hại tâm, cái hận tâm, cái hại tâm. Hận tâm là cái sự hận thù, hại tâm là cái sự hãm hại chúng sanh. Thì chúng ta biết Đức Phật ngày là một cái vị đạo sư, ngày biết được cái tâm của chúng ta đó, nó sẽ điều khiển thân hành hay khẩu hành. Nên thường thường quý vị thấy trong A Di Đàm á, Vi Diệu Pháp có nói đến hai cái tâm sở đó, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Cái nhóm mà cái tâm sở mà như là chúng ta thấy những cái tâm sở như là sắc tứ đại, sắc y đại sinh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, gọi là sắc 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 sắc, rồi cái sắc kinh nhân thức nghiệp, sắc đặc biệt, hoặc sắc tứ tướng sinh tiếng dị diệt, sắc biểu tri là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Thì những cái sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri là sắc tâm cố định. Nên cái tâm chúng ta đó điều khiển thân của mình đó, là làm việc sắc tanh, trộm cắp, tà dâm. Điều khiển cái tâm chúng ta, điều khiển khẩu chúng ta nói là nói ác, cái đâm thọc, thiêu dệt, nhảm nhí, vô ích. Mà thường thường quý vị thấy những cái điều này Đức Phật ngày nói đó là ngài đã thấy được cái tâm đó, với cái tâm mình biết được tâm chúng sanh. Cái tâm chúng sanh nó tạo những cái ác nghiệp này. Nên đó, thế giới này là bị già bệnh chết dắt dẫn, thế giới này bị già bệnh chết dẫn dắt như vậy. Nhưng mà họ không có hạn chế, họ không có chế ngự thân, chế ngự khẩu, chế ngự ý. Trong cái sự chế ngự này, họ không có chế ngự, nên họ đi đến cái cõi chết. Hoặc là họ không có chỗ nương tựa, họ không có a hang cứu ẩn. Bởi quý vị thấy rằng một cái người lấy pháp làm cái điểm tựa đó, là mình hiểu được pháp Đức Phật ngày diễn đạt đó, pháp mà cái pháp thiện hay pháp bất thiện. Thì chúng ta thấy pháp thiện, pháp bất thiện là nói đến tham sân si, và nói những cái tâm mà tương ưng với tham, như là 12 tâm bất thiện, là 13 sở hữu tợ tha, hoặc là 14 sở hữu bất thiện. Đó là những cái tâm sở mà hợp với những cái tâm bất thiện, nên gọi là những cái bất thiện, cái pháp bất thiện, tâm bất thiện và cái tâm sở bất thiện, đó là những cái pháp bất thiện. Rồi cái sắc thân của chúng ta là những cái sắc nó liên quan đến những cái hành động sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, của thân hành, liên quan đến khẩu là nói đâm thọc, thiêu dệt, nhảm nhí, ít nói ác, nói dối, thì những cái đó là khẩu hành. Mà chúng ta thấy những cái tâm á, bất thiện đó, nó đã làm như vậy, thì Đức Phật với tâm mình biết được tâm chúng sanh, tâm chúng sanh tạo những cái ác nghiệp này, thì ngài mới biết rằng cái tâm này nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh không có hiền thiện. Nên một người nào mà thấy pháp đó, là thấy Phật là như vậy đó quý vị. Một người thấy pháp là thấy Phật, bởi vì Đức Phật là một cái bậc đạo sư, ngài thấy được pháp thiện, pháp bất thiện, tâm thiện, tâm bất thiện. Hễ mà tâm thiện á, thì gọi là pháp thiện, tâm bất thiện thì pháp bất thiện, nghiệp bất thiện, tâm thiện thì nghiệp thiện, pháp thiện, cảnh giới hiền thiện. Nên quý vị thấy Đức Phật ngài phân biệt ra một cái người mà tạo thiện nghiệp đó, thì người đó chỉ có trời người thôi. Một cái người tạo ác nghiệp, người đó phải rơi vào trong khổ cảnh thôi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula thôi. Thành ra khi một người mà tin Đức Phật, một cái lòng tin đó, thì sẽ tin cái chánh pháp mà Đức Phật ngài đã thấy. Bởi vì ngài thấy với cái tâm của mình, biết được tâm chúng sanh đó là tha tâm thông. Với cái sanh tử trí là ngài, với cái trí tuệ ngài thấy được những chúng sanh đó, tái sanh vào cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, trời người đó là do những cái hành động của họ. à, do thân khẩu ý của họ mà họ tạo những cái nghiệp đó họ tái sanh. Bởi vì Đức Phật ngài có cái túc mạng minh, ngài nhớ là nhiều đời nhiều kiếp. À, như chúng ta thấy tôn giả U Đa Dí đó, à, Đức Phật ngài nhớ lại rất là nhiều đời nhiều kiếp, có kiếp đó ngài à, tôn giả U Đa Dí làm cha của Đức Bồ Tát à, khi mà ngài chưa giác ngộ. À, thì nhà làm nghề nông có hai con bò, nhưng mà muốn sinh vui một con bò. À, mà lúc bấy giờ là Bồ Tát là Hiền Trí, là một cái vị quần tận thần của Đức Vua, à, rất là ngại ngùng vì phải sinh một con bò, nên mới dạy cha mình 3 tháng trời. À, có nghĩa là vô sinh con bò. À, đại khái như bài kệ nói rằng hạ thần sống nông nghiệp vậy đó. À, có hai con bò để cài, bây giờ chết một con còn một con á, à, là xin đại dương á, cho thêm bò, nhưng mà học 3 tháng như vậy, nhưng mà cuối cùng cái câu kết là nhà thần sống nông nghiệp vậy đó, có những con bò để cài, có hai con bò để cài, chết một con rồi còn con cho đại dương luôn. À, thì lúc bây giờ Đức Vua mới nghe là mới hỏi cái vị quan phục vụ cho vua là cha của cái người sinh bò đó, là tiền thân của U Đa Dí đó. Thì hỏi nhà thanh có nhiều bò lắm mà. Thì Đức Bồ Tát thông minh ngài mới nói rằng nhà thanh có nhiều bò nhưng mà đại dương cho kìa. Thì Đức Vua nghe đẹp lòng nên ông cho 8 con bò. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng không phải cái kẻ U Đa Dí bây giờ bị ngu dốt, mà ngày xưa nó cũng đã ngu dốt rồi. Có nghĩa là người mà thường thường có nhiều người quý vị biết họ sống gọi là liều mạng hay là cười mà không sợ lỡ đó, người ta họ ngu dốt, họ chấp nhận ngu dốt luôn. À, nói tôi là như vậy đó. À, họ không chịu học đó. Nói họ không chịu học, họ nói tôi ngu dốt rồi, thầy kệ tôi. Cái đó cũng là một cái tà kiến. À, đó cũng là một cái ngã mạng, đó là cũng một cái chất gọi là thua mà ỷ hơn vậy đó. À, hoặc là thua mà ỷ bằng vậy đó. Có nhiều người đó họ cũng đi tu gì biết không, họ nói rằng cái người học với người không học cũng giống nhau thôi. À, học để làm gì, giờ tôi tu thiền chứ tôi không học. Có nhiều người họ nói một cái câu mà mình nghe mình không biết họ tu như thế nào. Bởi vì học nhiều đó, quý vị thấy tâm của mình nó diễn tiến à, xuyên qua thân hành, khẩu hành hay ý hành. À, rồi mình mới hiểu được thân hành đó là sắc sanh trộm cắp tà dâm. Những cái điều gì mà liên quan đến thân hành đó là tâm bất thiện đó, điều khiển cái thân của mình đó, làm những cái việc đó. À, rồi khẩu hành đó, à, tâm bất thiện nó điều khiển cái tâm của mình đó, nói ra những lời nói âm thập, nói những lời nói nhảm nhí vô ích, nói những lời nói ác, nói những lời nói đâm thọc. À, thì những lời lúc mà mình thấy những lời nói đâm thọc, nói ác, nói thiêu dệt, nói nhảm nhí đó, mình thấy tối ngày mình nói chuyện nhảm nhí không có lợi ích gì đó. Nhưng mình suy nghĩ ngày nay mình sống có lợi ích gì không? Mình thấy không có lợi ích gì. Tại vì ngày hôm nay cái tâm bất thiện nó quá nhiều, nó điều khiển mình ngồi nói chuyện nhảm nhí không à, nói chuyện không đâu vào đâu hết, nói chuyện không có liên hệ đến ly tham, ly sân, ly si, và nói chuyện không có liên hệ đến thích độc cư thiền tịnh, thích sống độc cư, là hạnh dễ dạy, là người dễ cấp dưỡng, là người tinh tấn nỗ lực. Mình không nói đến những chuyện đó. Còn nếu mình nói đến chuyện đó thì Đức Phật gọi là biết cái tâm thiện, nói đến những cái pháp liên hệ đến những cái pháp giác ngộ giải thoát. Nên Đức Phật này mới nói rằng cái người trí nhìn vào biết người ngu. À, tại vì cái người trí á, là nói thiện làm thiện, suy nghĩ thiện. Còn cái người ngu á, nói thiện à, nói bất thiện làm bất thiện, suy nghĩ bất thiện. Và chính suy nghĩ bất thiện á, nên cái thân á, là làm bất thiện, là sát sanh trộm cắp tà dâm. Vì có cái ý nghĩ bất thiện á, nên cái khẩu á, nói bất thiện là nói âm thọc, nói thiêu dệt, nói nhảm nhí vô ích, nói những lời á, lời hung tàn bạo ngược, nói những lời nói ác. Thì khi một người mà có trí á, là người đã có cái tu tập, và nhìn vào những người không có tu tập biết họ đã làm những cái nghiệp bất thiện như vậy. Và khi mà họ làm những cái bất thiện như vậy đó, thì cái người trí á, nhất là những người có thiên nhãn trí, hoặc là cái sanh tử trí, hoặc là cái túc mạng minh, hoặc là cái tha tâm minh, thì người đó biết được tâm của mình, biết được tâm của người này bất thiện, biết được nếu mà người này giờ này chết đó, người này sẽ rơi vào khổ cảnh. Thì Đức Phật thì cũng tuyên bố như vậy. Với tâm của mình biết được tâm chúng sanh, mà thường thường quý vị biết đó, những cái điều này trong A Tỳ Đàm cũng có nói đó. Cái tâm bất thiện mà nếu có tử đó, thì nó đưa ra tâm quả tục sinh là tâm thẩm tấn bất thiện, đưa vào bốn đường ác đạo địa ngục ngã quỷ súc sanh. Thì như vậy là nghiệp thức lúc bây giờ đó là cái thức bất thiện đưa tái sanh vào bốn cảnh giới khổ cảnh. Thì Đức Phật thì tuyên bố với tâm ta biết được tâm người này, và chúng ta và ta biết rằng nếu người này ngay lúc này họ mệnh chung thì họ sẽ rơi vào khổ cảnh. Rồi Đức Phật ngày đấy mà ngày biết được đối với chúng sanh này, giờ này thân hành thiện như là thân không sắc sanh trộm cắp tà dâm, khẩu hành thiện, không có nói đâm thọc thiêu dệt nhảm nhí vô ích. Thì nếu bây giờ lúc này người này làm lâm chung thì người này sẽ sanh về cõi lành. Với cái thiên nhãn thông, với cái sanh tử tí, với cái tha tâm thông, Đức Phật với tâm mình biết tâm chúng sanh như vậy. Và Ngài cũng với cái thiên nhãn tí, Ngài thấy được cái sự tái sanh vào cảnh giới, Ngài thấy được những cái hành động đó dẫn chúng sanh tái sanh vào những cảnh giới đau khổ như vậy. Ngài nói như vậy đó, những cái vị chư thiên phạm thiên, những cái vị đạo sĩ đắc thiền, hoặc là những chúng sanh mà như là sắc cá, thấy thiên hậu sư và ta mà sanh vào cái làm lời cò vậy đó, từ cái lời cò mới biết được là người vợ của mình sanh làm cò, bây giờ đem về cõi trời, đem lên cõi trời, rồi khuyên dĩ giới, rồi chết sanh làm người con gái, thiên chủ nó thích để coi cái người con cò chết bây giờ sanh đi đâu, thấy sanh làm người con gái, rồi khuyên khích người con gái đó tu tập pháp lành, rồi sanh lên làm con gái của Atula Dương, rồi thiên chủ nó thích mới đem về cõi trời làm thiên hậu Sujata. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói những điều này đó là những cái vị chư thiên, những người có thần thông. Nên quý vị biết những vị chư thiên họ có cái tâm tỉnh tính cao độ người nhân loại của chúng ta. Tại sao? Một điều là những vị chư thiên họ sanh ra, họ có biết được là từ đâu mình sanh về đây. Từ đâu mình sanh về đây, có nghĩa là mình do cái thiện nghiệp mình sanh về có trời. Và những vị này biết được những cái hành động thiện nghiệp mà mình làm được. Mình có tâm tôn kính Phật Pháp Tăng, bố thí cúng dường gì đó, mà cái thiện nghiệp đã cho mình sanh về cõi trời. Nhưng những vị chư thiên có cái tính tâm đối với Đức Phật nó có thể cao độ hơn. Nên chúng ta thấy tại sao những vị chư thiên nó nghe pháp của Đức Phật rất là dễ đắc, trong khi chúng ta nghe thì rất là khó đắc. Vì cái lòng tin của chúng ta đó, nó còn mờ mịt đối với chánh pháp. Cái lòng tin chúng ta còn sai lạc đối với Đức Phật. Chúng ta tin Đức Phật là ban phước ban tội, ban phước tha tội, nên nhiều khi mình nghĩ sám hối hoặc là mình thờ Phật Bà cứu khổ cứu nạn, rồi mình làm gì đó rồi người ta cũng cứu mình hết. Mình không có tin nhân quả. Nếu mình tin nhân quả thì mình thấy không có ai cứu được hết á. Chúng ta thấy ngay Đức Phật còn ở đời, dòng họ Thích Ca bị Vua Quý Đu đó phá tàn sát đó, Ngài biết Ngài cản 3 lần, nhưng mà cuối cùng Vua Quý Đu đó phá cũng dẫn binh tàn sát thôi. Ngài thấy cái nghiệp cái 90 rồi, Ngài cũng nói lên cái nghiệp là như vậy. Nên thường thường mà nói rằng chúng sanh mà làm ác nghiệp đó, khi mà cái ác quả đến mình than thở. Nhưng mà những người trí khuyên chúng ta đó, đừng có làm ác nghiệp. Nếu mà không làm ác nhân thì làm gì có ác quả. Nhưng mà tại vì mình làm ác nhân, cuối cùng mình sợ ác quả. Nhưng mà mình sợ không phải là mình sợ rồi mình sẽ tránh được. Không có vấn đề này quý vị. Dù mình có niệm một người nào đi, cũng không thể nào. Bởi vậy nó niệm thiệt tại bi chú kháng tận Di Đà kinh, chủng đậu quần đắc đậu, chủng qua quần đắc đắc qua, kinh điển vốn từ bi tạo quan tái đâu có giải được. Mình thấy rằng bởi vậy mình đừng có nghĩ rằng mình đọc kinh này kinh kia rồi mình sẽ giải được cái quan tái. Đức Phật này chỉ dạy một điều là cái người tu đó là có cái trí, có cái phước để cái nghiệp tới đó, mình có cái trí hiểu biết được cái nghiệp, có cái tâm thanh tịnh mình chấp nhận những cái nghiệp quả. Giống như bây giờ một cái người tu có phước nhiều rồi, cái nghiệp quả nó đến với mình chỉ có thân khổ mà tâm không có ưu. Nên quý vị thấy trong cái giáo lý tập nhiện duyên nó nói rằng cái bậc thánh thân thọ khổ nhưng không tâm không có thọ ưu, có nghĩa là những nghiệp quả đó bậc thánh vẫn phải chịu nhưng cái tâm nó không có buồn bực. Còn nếu mà chúng ta tu đúng á thì chúng ta thấy cái nghiệp của mình tới mình chịu thôi, chứ đâu có phải là mình có thể niệm ai đó mà cái nghiệp nó tiêu được đâu. Không có cái gì, chỉ có cái tâm mình định tĩnh. Nếu mà mình an trú vào cái lời dạy của Đức Phật, cái tâm mình định tĩnh thì cái nghiệp quả nó có tới, thì thân có bệnh nhưng mà tâm không có ưu. Mình nếu khéo an trú, nên Đức Phật mới khuyên chúng sanh là nên làm mong rằng thân tôi bệnh nhưng mà tâm tôi đừng có bệnh, đừng có bị bệnh tham sân si nó gì xéo cái tâm của mình. Đó là một cái điều mà Đức Phật ngài khuyên. Một người mà hiểu được cái con người của mình có cái thân có cái sự khổ. Nên quý vị có thấy nhiều cái tôn giáo mà họ thuyết giảng, nhưng mà mình thấy một cái điều mà họ không có hiểu được, tức là có thân sanh ra rồi có già bệnh mà chết. Có nhiều khi chúng tôi đi nghe nghĩa địa, người ta nói ai tin Chúa thì sống mãi muôn đời. Chúng tôi nhìn chúng tôi không biết là tin Chúa là sống mãi muôn đời. Cái chuyện tin ai đó, dù là mình có tin ai thì cái sự sanh tử nó vẫn phải có thôi. Một người có trí tuệ đó sẽ thấy được sự thật. Cái người mà có thân, có già, bệnh mà chết không thể nào tránh khỏi. Và cái đó là cái trí tuệ để thấy được các cái pháp hữu vi. Thân mình, tâm của mình nó cũng là hữu vi, pháp. Và nó cũng sanh lên rồi cũng diệt đi. Nó là sự thật. Các pháp hữu vi có cái tướng vô thường nên nó là khổ. mà nó khổ thì nó là không phải là của ta. Mà cái người có trí thì thấy như vậy, cái người không có trí thì thấy ngược trở lại, thấy là ta là của ta, là tự ngã của ta. À, nên đó là những cái kiến thủ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm á, của người đó đó có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Tà kiến ác ở đây là muốn nói cái tâm hiểu sai chấp lầm. Và những người hiểu sai chấp lầm nó giống như là những cái tôn giáo mà Đức Phật ngày nói như là người mù rờ voi vậy đó. À, rờ đúng cái chân voi á, thì nói con voi nó giống như cái cột đình. Rờ đúng cái bụng voi thì nói dung cái bồ lúa. Rồi chính cái lỗ tai voi thì nói con voi nó giống như cái quạt mo. Rồi chính cái ngà voi thì nói con voi nó như là cái tán cài. Giờ đúng cái đuôi thì nói con voi nó giống như cái chỗ trà vậy. Nhưng mà những người mù rờ voi nó cũng giống như vậy. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng cái đệ tử của Đức Phật là người có trí. Nên thấy được các cái pháp sanh diệt như vậy. Nên những vị này không có khẩu chiến, không có chiến tranh binh khí miệng lưỡi. Mà vị này chỉ biết là những người này là những người mù rờ voi. Họ tu tập sai lầm cũng giống như người mù rờ voi. Họ đưa lên đó, cái kiến chấp của họ là những cái kiến chấp sai lầm. Còn đệ tử của Đức Phật đó thì thấy được cái sự sanh và tử đó là cái sự thật. Nên nhiều khi không có tôn giáo nào mình nói giống như Đức Phật vậy. Quý vị thấy đúng với Đức Phật là người nói rằng cái thân hữu nguyên thì sanh thì cũng phải tử thôi. Này Ananda, bây giờ cái thân này già rồi, nó như là cổ xe, nó đã cũ kỹ rồi. Dù cho tài xế có nghĩa là có giỏi đi thì cái xe cũ kỹ nó cũng khó điều khiển lắm. Cái thân này nó vậy đó, các căn nó lưu sụp rồi, như là nhãn căn nó, nhĩ căn nó, tỷ căn hoặc là thân căn nó già rồi. Lưng nó cùng má hốt, tay chân nó mỏi mệt rồi. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày cũng vẫn có những cái hiện tượng đó. Tuy rằng ngài á, là không có như là chúng ta thấy ngài không có già như là tóc bạc hoặc này kia nọ, nhưng mà ngài cái thân xác của ngài cũng có tiều tụy. Chúng ta cũng thấy cái thời gian. Và ngài nói lên một cái người có trí đó, phải suy nghĩ rằng thân này có già, có bệnh, có chết. Một người có trí là phải suy nghĩ như vậy. Chỉ có người ngu mới nghĩ rằng cái thân này không già, bệnh và chết. Và Đức Phật ngài cũng có nói là nếu mà chúng ta đi mỗi bước mà chúng ta có cầu khẩn đi, thì cũng không thể nào cái thân này không có già, bệnh và chết. Dù chúng ta đi mỗi bước chúng ta cầu khẩn, nhưng mà thân này mong rằng đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Thì Đức Phật này cũng nói đó là kẻ ngu mới làm như vậy. Còn người có trí thì không bao giờ làm như vậy. Người có trí biết cái thân này là nó là sự thật. Sanh già đau chết là sự thật. Bây giờ mình tạo những cái phước, mình làm những cái trú ẩn đó là gì? Bởi quý vị thấy á, một cái người làm thiện nghiệp đó, nó trở thành những cái ba la mật hạnh quý vị. Quý vị thấy ba la mật hạnh nó theo chúng ta đó. Từ lúc mà chúng ta phát nguyện tu tập cho đến lúc mà chúng ta giác ngộ thành Phật. Nên quý vị thấy tôn giả Ananda hoặc là tôn giả Sariputta phát nguyện trở thành đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về lượng thần thông như là một thiền liên, kiếp đạo sĩ Narada và có người bạn. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó là những cái thiện nghiệp mình làm rồi đó, là những chỗ trú ẩn, vì nó là những cái ba la mật hạnh. Rồi nó là cái chỗ nương tựa, đưa mình sanh vào trời người, cho mình sanh làm người tam nhân, dễ chứng đắc thiền định, cho làm người sanh ra có cái là người tam nhân, là có những cái pháp ba la mật, những cái hạnh ba la mật, những cái pháp đồ mà mình đã tu tạo rồi, nó là cái hạnh trú ẩn. Rồi cuối cùng đó, chính là những ba la mật hạnh này là nhân là duyên để đưa mình giác ngộ thành Phật. Đức Thế Tôn ngày thắng ma cũng nhờ cái pháp bố thí. Ngài tuyên bố như vậy, trong cái bài kinh nó thắng ma. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật nói, đó là những cái hang trú ẩn, đó là những cái điểm tựa. Bởi vì mình tựa nơi Đức Phật là mình tin cái giáo pháp diễn biến, và tin cái giáo pháp là mình tin Chư Tăng thực hành, và tin Chư Tăng thực hành là tin cái nhân quả, nghiệp báo trong những cái hành động của chúng ta. Một người mà tin Đức Phật, vì Đức Phật là bậc toàn giác, toàn thiện, nên Đức Phật không làm điều ác. Thì Đức Phật ngày dạy ngày không làm điều ác, thì ngày biết điều ác nó đưa đến cái khổ cảnh. Nên ngày khuyên chúng ta đừng làm điều ác. Đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật. Rồi cái chánh pháp đó, thì ngày biết được cái ác pháp và các thiện pháp. Cái ác pháp đó, thì nó là những cái bất thiện. Rồi cái thiện pháp nó là những cái pháp bậc, những cái pháp tình, những cái pháp trắng, những pháp không có lỗi lầm, những cái pháp mà không có tội lỗi. Thì chính những cái pháp thiện đó nó sẽ đưa ra những cái tâm thiện, đưa tục sinh vào những cõi vui. Đó là những cái điều mà Đức Phật ngày nói rằng mình tin Phật cũng đồng nghĩa tin pháp, mà tin pháp cũng đồng nghĩa tin Chư Tăng là thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Chư Tăng không phải là những người môi giới, thượng đế, thần linh, những người phá địa ngục, những người giải sao giải hạn cho chúng ta. Không phải là những cái người tu hành là những người môi giới giữa thượng đế, thần linh hay tội phước, mà những người tu hành là những người tu đúng với cái chánh pháp mà Đức Phật giác ngộ. Rồi mình tin nhân quả là gì? Đức Phật này cũng nói quả thiện, quả bất thiện, nghiệp trắng, nghiệp đen, tâm bất thiện, tâm thiện. Thì mình tin á, nghiệp quả cũng đồng nghĩa với tin Đức Phật. Vì Đức Phật Ngài thấy cái nghiệp đen, nghiệp trắng với cái thiên nhãn thông, với cái sanh tử túy, với cái tha tâm minh, Ngài biết được tâm chúng sanh. Lúc này có tâm bất thiện, với cái nghiệp này mà sanh vào những khổ cảnh. Thì Đức Phật Ngài nói như vậy, chúng ta thấy lòng tin của mình đối với Đức Phật. À, thì đó, mình tin Phật rồi mình sẽ tạo được những gì. Nên quý vị thấy một cái vị tỷ thánh tôi được nhờ cũng có bảy cái thánh sản á. Khởi đầu là cái thánh sản gì? Chính là cái tính sản, cái lòng tin, cái sắc tha tha ná, đó là cái lòng tin của mình đối với Đức Phật. À, rồi cái khi mà tin rồi đó, thì quý vị thấy sẽ thấy cái tiếp tục là gì? Cái giới sản. Giới sản là si lá tha ná, là cái sự tin tưởng về mình giữ giới là không sắc sanh trộm cắp tà dâm, nói giới uống rượu. À, vậy chúng ta thấy cái điều này là để khắc chế thân khẩu ý của mình. Quý vị thấy sắc sanh đó, là thân của mình đó, là dùng cái việc sắc sanh. Trộm cắp là cũng là từ cái thân là trộm cắp, tà dâm cũng là cái thân tà dâm. Nên thân của chúng ta là sắc sanh, trộm cắp và tà dâm, đó là thân nghiệp. Rồi chúng ta thấy nói ác, hay là nói dối, nói đâm thập, hay là nói sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối uống rượu. Nói dối là chung cho những cái chuyện không có thật. À, mà một người mà chế ngự khẩu nghiệp không nói dối, mình sẽ bớt đi nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói nhảm nhí vô ích. À, mình sẽ bớt đi từ từ khẩu nghiệp thanh tịnh. Và cái người mà không uống rượu là không trợ duyên cho những cái ác pháp tăng trưởng. À, nên mình ngăn chặn những cái đó và không có làm cho mình cuồng tâm loạn trí. Nên một người mà có tham, họ uống rượu, và khi tham ác đó, nó khiến cho thân sắc sanh khẩu nói những lời nói ác. À, nói những lời nói hung tàn bạo ngược. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy cái si lá tha ná là cái giới tài đó là một vị thánh của đời gần có. À, và các tàm tài quý tài, tàm là ghê sợ tội lỗi, ất tắp bá tha ná, à, hí rí tha ná là tàm và quý, là những cái tài sản mà của bậc thánh. Cái tài sản này không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị giặc trộm cướp, không bị nhà vua không xung công, không bị người thừa tự phá sản. Tài sản này nó trở thành thánh sản và nó luôn đi theo chúng ta và không có bị chi phối. Thì chúng ta mà hiểu Đức Phật Ngài nói cái tàm tài quý tài, bởi vì cái một người giữ giới là phải có lòng tàm lòng quý, quý vị. Nên đó, Đức Phật Ngài nói bảy cái thánh sản mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta mới thấy rằng tàm tài quý tài là bảo vệ cái giới tài. Mà người đã có giới thì có tàm có quý. Rồi cuối cùng thì Đức Phật nói rằng cái văn tài là cái sự học rộng hiểu nhiều để bỏ cái tà kiến bớt. Bởi vì cái một người Phật tử mà học nhiều đó sẽ bớt tà kiến. Một người Phật tử mà cứ lê nê chấp chặt đó là người còn rất là nhiều tà kiến. Một người mà Phật tử mà chấp nhận để đi học những pháp để so sánh là thấy cái pháp nào mà mình thực hành đó, lâu ngày nhiều tháng mình bớt tham sân si đó, thì người Phật tử đó do nhờ cái văn tài. Đó là cái sự nghe nhiều hợp rộng. Chứ còn nếu một người nào mà bo chấp chặt á, thì người đó không bao giờ tiến bộ được. Quý vị thấy cái văn tài mà Đức Phật nói bậc thánh có được á, là cái người đó học rộng hiểu nhiều. Là khi học rộng hiểu nhiều đó là mình có một cái lối tu hành chân chánh. Đó là mình biết tâm của mình nó khởi lên tâm nhãn thức đó, nhìn tới cảnh sắc khởi lên tham sân si. Tâm nhĩ thức nghe cảnh thinh khởi lên tham sân si. Tâm tỷ thức ngửi cảnh khí khởi lên tham sân si. Tâm thiệt thức á, là ăn những cái vật này kia nọ khởi lên tham sân si. Thân xúc là xúc chạm rồi khởi lên tham sân si. Ý mình suy nghĩ là có tham sân si. Khi mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ thấy được Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng giác. Và Ngài nói đến cái người mà học rộng hiểu nhiều đó, để hiểu được cái hành tướng. Nên Đức Phật Ngài nói là một cái người Phật tử học đạo thức đó, có cái đối tượng đó là cảnh sắc. Tâm nhĩ thức có cái cảnh là cảnh thinh. Tâm tỷ thức có cái cảnh là cảnh khí. Tâm thiệt thức có cái cảnh là cảnh trì. Tâm thần thức có cái cảnh là cảnh xúc. Tâm ý thức có cái cảnh là cảnh cảnh pháp. Khi mình hiểu được nội xứ là gì, ngoại xứ là gì, sắc xứ là gì, thinh xứ là gì, hương xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ, thì khi đó mình học cộng hiểu nhiều như vậy đó, mình sẽ biết được Đức Phật tại sao Ngài không có tham sân si. Vì mắt của Ngài nhìn thấy cảnh sắc, Ngài đã chánh niệm tỉnh giác và Ngài đã đoạn trừ tham sân si rồi. Thì mình tu tập mình cũng giống như Đức Phật tu vậy. Nha. Thì như vậy đó văn tài nó có đó, thì để cho mình đó, là có được cái tài sản mà nó theo mình đời đời kiếp kiếp, chính là có cái chánh tri kiến để dẫn dắt mình không rơi vào đọa xứ. Nên cái văn tài là một cái sự học rộng hiểu nhiều, không có tu tập sai lầm. chính mình thấy phiền não ở đâu và đoạn diệt ở đâu. Một cái người tu tập mà thấy phiền não từ mắt, từ tai, từ mũi, từ thân, từ tâm của chúng ta, mà nó có những cái phiền não, mà mình đoạn trừ cái phiền não từ đó. Nên quý vị thấy cái cư sĩ Ichidatta trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói đó, con bò trắng và con bò đen á, con bò trắng không phải là kiết sử con bò đen, con bò đen không phải là kiết sử con bò trắng, mà chính là cái sợi dây là kiết sử. Vì sợi dây nó cột hai con bò lại. Cũng như mắt của mình á, cái cảnh sắc nó không phải là cái kiết sử của con mắt. Nhưng mà khi con mắt á, nhìn cảnh sắc á, mà khởi lên cái tham ái, chính cái tham ái là kiết sử. Thì quý vị thấy những cái lời dạy của Đức Phật dạy cho những người cư sĩ như Ichidatta mà biết được á, là tu tập như vậy. Thì chúng ta là người Phật tử cũng vậy đó. Mắt của mình nó nhìn cái cảnh sắc á, cái người đẹp trai đi, người nữ mà nhìn người nam đẹp trai đi, thì cái người nam không phải là cái kiết sử của con mắt của mình, mà con mắt của mình không phải là kiết sử của cái đối tượng đẹp đó, mà chính cái lòng tham khởi lên làm cho mình tương tư. Một người tương tư là nhìn cái người nam đẹp rồi khởi lên cái tâm tương tư. Hay là quý vị nghe những câu chuyện mà Đức Bồ Tát kiếp luân hồi làm vua mà cái ông nó xí giả cái bụng đó, chạy cái bốc đồ ăn của Đức Vua, mà Đức Vua hỏi xí giả cái bụng là cái gì? Vì cái bụng á, người ta nhiêu khê cực khổ, vì cái bụng mà ta đi vào rừng, vào núi, xuống biển đồ á, ta cũng vì cái bụng. Mà tôi vì cái bụng bây giờ đói quá, bốc đồ ăn của vua mà có thể bị chặt đầu, nhưng mà cũng vì cái bụng đói quá bây giờ phải bốc đồ ăn của vua thôi. Thì lúc bây giờ đó, Đức Vua là Bồ Tát tiền thân, nghe cái câu đó rất là hoan hỷ. Thật sự con người bị sứ giả cái bụng, cái sứ giả đó, nó hành hạ, hay cái sứ giả này là cái cảnh mà làm cho mình phải chịu cái khổ đau. Thì chính mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái văn tài là một cái tài sản mà người cư sĩ học rộng hiểu nhiều sẽ biết cách tu tập và biết được cái con bò trắng và con bò đen, mà thí dụ các căn với các cảnh đó. Như là lỗ tai của mình và cái tiếng hát của người nào đó nó hay. Bởi quý vị thấy một cái thời và một cái tuổi đó quý vị. Nhiều khi cái người lớn tuổi thì nghe cái nhạc mà nhạc gọi là nó gọi là nhạc vàng, nhạc thời xưa đó, nghe hay. Nhưng mà những người lớn tuổi họ không bao giờ thích những cái nhạc thời đại bây giờ. Họ thấy nhảy nhót như con khỉ vậy đó. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Vì cái người này họ thích những cái nhạc kia, những cái dòng nhạc kia thôi. Dòng nhạc bây giờ thì những cái trẻ nít nó thích, nó sôi động, nó nhảy nhót như con khỉ vậy đó, nó thích như vậy. Thì quý vị thấy á, Đức Phật này mới nói rằng á, cái lỗ tai chúng ta nó và cái cảnh thinh á, cái cảnh thinh nó không phải là kiết sử của lỗ tai, mà cái lỗ tai cũng không phải là cái nó là kiết sử của cảnh thinh, và cảnh thinh nó không phải là kiết sử của lỗ tai, mà chính cái tham ái khởi lên. Chính là con bò đen không phải là kiết sử con bò trắng, mà con bò trắng không phải kiết sử con bò đen, mà chính là cái sợi dây cột lại. Thì quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật này dạy, có nghĩa là cái lỗ tai của mình với cảnh thinh đó, cái hát, cái giọng hát cho mình thấy, cái người nào ưa thích là tham ái khởi lên họ ưa thích, còn cái người nào không có tham ái khởi lên thì không có ưa thích. Nên nó con bò trắng cũng tự tại, con bò đen cũng tự tại. Con mắt mà nhìn vào cảnh sắc mà có chánh niệm tỉnh giác, mình không khởi lên tham ái, đó là tự tại. Nên mình hiểu cách tu tập mà Đức Phật gọi là chỗ này không có, chỗ này có. Nơi đây không có những người nam người nữ, ở trong rừng thì có rừng cây thôi. Ở đây có tỳ khưu, trước mặt là có những tỳ khưu. Ở đây không có nam nữ, không có bò đực bò cái. Thì mình phải có cái sự thấy như vậy. Thì như vậy đó là gọi là thấy đúng như cái sự thật. Thì Đức Phật này dạy như vậy đó, để chúng ta thấy, bởi vì chúng ta ưa có cái sắc tưởng. Mình ở đây với mình tưởng tượng những cái gì mắt mình đã thấy rồi, những cái tham ái nó khởi lên, nó dệt thành những cái hình ảnh hiện tại trong cái tâm của mình là cảnh pháp, do cái sắc tưởng nó khởi lại. Thì lúc bây giờ mình tưởng tượng đủ thứ hết á. Tưởng tượng đêm là ngày, ngày là đêm. Tưởng tượng chỗ này đông người mình để mình bớt sợ hãi. Thì cái đó là si mê, Đức Phật nói đó là si mê. Chỗ này không có cái gì, mình biết là không có cái đó. Chỗ này có cái gì, mình biết có cái đó. Thì những cái điều mà Đức Phật này dạy cho mình tu tập như vậy đó, để mình thiện toàn. Và chính khi nào mình có băng tài á, thì mình mới hiểu được điều này. Mà cái cuối cùng là cái băng tài, cái thí tài. Cái thí tài là cái chai gá, tha ná là cái sự bố thí. Bố thí là một cái pháp mà như là mình giữ giới là vô ý thí. Mình bố thí pháp, bố thí vật, tài vật là những cái sự thể hiện của cái thí. Vì mình có bố thí, mình tạo được những cái tài sản vô giá. Chính Đức Bồ Tát ngày nhờ cái pháp bố thí của ngày Thắng Ma, vì điều đó nên những vị thánh tu đồ quần có cái thí sản. Đó là cái tâm rộng rãi. Nên quý vị thấy một vị thánh tu đồ quần, họ có một chén cơm mà chưa tăng đi ngang, họ cũng nhớ ơn Tam Bảo để họ nhịn đói. Nên tâm lực mới nói rằng vị tu đồ quần, những vị thì cô không có nên đi đến nhà vị tu đồ quần. Những vị tu đồ quần họ có vật thực thì họ sẽ đem cúng dường liền. Họ không có cái bàn tay bón sẻn keo kiết, họ có bàn tay mở rộng đối với tam bảo. Họ tri ân chư tăng là những người tu học và thuyết giảng cho họ nghe để họ tu tập và đắc chứng được đạo quả, nên họ nhớ ơn chư tăng. Nên cái thí sản đối với vị thánh tu đồ quần là cái pháp thể hiện cái sự tri ân và báo ân, có lòng tin bất đồng với đối với tam bảo nhân quả. Còn cái tệ sản banh nhá ra ná là cái tài sản, banh nhá tha ná là cái tài sản mà cái bậc thánh tu đồ quần vị này thấy được á, cái tuệ đạo sát trừ phiền não, tuệ quả là khinh ăn sát trừ, tuệ tản kháng phiền não đó sát trừ phiền não, còn dưới sát cái tuệ thanh tịnh là thấy được niết bàn. Thì cái vị tu đồ quần có cái thánh tài là thấy được các cái pháp hữu vi vốn vô thường khổ vô ngã, vị này đã thấy được và chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Vị này có cái lòng tin bất động, có cái trí tuệ bất động, dù là ma vương có hiện hình, có biến hình, có xuyên qua đất qua tường đi trên hư không thì cũng không bao giờ lay động được cái tâm của vị thánh, cái tuệ của vị thánh tu đồ quần được. Đó là cái tài sản mà một cái thánh tài. Thì quý vị thấy những cái điều này Đức Phật ngày nói con người chúng ta bị già bệnh và chết, chúng ta hãy làm cái chỗ trú ẩn là chúng ta cố gắng tạo được cái thánh sản. Còn những cái tài sản nhân loại này già chết rồi là bỏ lại điền sản động thổ bất động sản bất động sản tôi trai tớ gái già cửa vàng bạc ngọc ngà châu báu vợ con gì đi bỏ lại. Cái tài sản này bị già định chết chi phối, bị nước lửa chúng ta thấy như cái chợ lẳng ngãi cháy đó, một người 400-500 triệu cháy nhém nhém hết rồi, còn ở giữa lại cũng không đi đổi được. Nên cái tài sản của đời là sẽ bị lửa cháy, những tận lũ lụt đó, tài sản sẽ bị nước trôi. Vua chúa sẽ tịch thu của người có tài sản, nên là vua chúa thường thường là tịch thu tài sản của người giàu. Nên thường chúng ta thấy vua chúa tịch thu tài sản hoặc là nhà nước xin công. Rồi cái người thừa tự phá sản là con cái vợ chồng bệnh hoạn, hoặc là xài phung phí ăn quan làm ra tiêu tan tài sản của chúng ta. Thì những cái việc có lòng tin hiểu được chỗ trú ẩn mà Đức Phật này muốn nói, đó là chúng ta làm cho mình có được những cái tài sản mà không bị nước trôi lửa cháy giặc cẩm cướp nhà vô xung công, hoặc là người thừa tự phá sản. Và cái tài sản này trở thành thánh sản, cái tài sản này là cái ba la mật hạnh, cái tài sản này là tục sinh làm người tam nhân, cái tài sản này là có duyên với tam bảo, tu hành dễ dàng chứng đắc đạo quả. Thì chính điểm này nên Đức Phật ngày mới trả lời với vị Bà La Môn, ngài hãy nói vị Bà La Môn hãy làm nơi trú ẩn là hòn đảo, là cù lao, là ngọn đèn, là chỗ mà luôn luôn dẫn mình sanh làm người tam nhân nếu mình có phước, luôn luôn đầy đủ cái pháp độ mình chứng đủ duyên chứng đắc đạo quả niết bàn, luôn luôn lúc nào cũng được tuyên bố mà như là bà Quy Sa Kha, hoặc là ông Thiện Nam Tháo Nam Binh Đi Cá, hoặc là những người như là thí chủ mà ưu thắng những cái thắng duyên thắng hạnh mà Đức Phật tuyên bố. Thì đó là cái ngọn đèn chói sáng, nếu mà nói trong cái kiếp hiện tại cái ngọn đèn vẫn chói sáng trong tương lai. Những vị đó khi đến với đạo Phật, Đức Phật thì vẫn tuyên bố như đệ nhất như trí tuệ, đệ nhất thần thông, như ngày một người liên ngày sáng là Phật. Khi vừa đến đạo tràng này, đến hội chúng này, Đức Phật tuyên bố như vậy. Thì chúng ta thấy những cái thiện nghiệp mình làm đó là những cái cù lao nổi tội trên mặt biển mênh mông, là cái chỗ trú ẩn mình cho mình không có rơi vào đập, đó là những cái ba la mật hạnh, đó là người tục sinh tam nhân. Bởi người tam nhân không cõi khổ chỉ có người khổ thôi. Còn cái cõi vui đó là có người tam nhân, người tam nhân có thể đắc thiền đắc đạo quả. Nên chúng ta thấy một cái người mà tạo thiện nghiệp, nó chính là cái chỗ mà trú ẩn của mình an toàn nhất, là nước không có lấy được, lửa không có cháy được, vua không có trộm cướp được, vua không có tịch thâu được, trộm cướp không lấy được, người tự tử không có phá sản được. Đó là cái chỗ trú ẩn an toàn nhất, mà nó trở thành cái hành thiện nghiệp, nó chập thủng được vô minh, đó là cái phúc hành quý vị. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay ấy, thì Đức Phật ngày khuyên những cái vị Bà La Môn 620 tuổi bị già bệnh chết dắt dẫn, hãy là nơi trú ẩn, hãy nơi là cái chỗ nương tựa, là chỗ hòn đảo cù lao, là ngọn đèn, là chỗ quy y, và đích xứ nó là chỗ đến của mình. Thì quý vị thấy một người mà tin Phật đó là tin cái chánh pháp, tin chánh pháp là tin cái sự thực hành của chư tăng thuyết giảng cho mình đúng theo chánh pháp, là tin nó là nghiệp quả, là do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, và mình làm đúng thì mình sẽ tái sanh làm chư thiên, có thiên nhãn thấy được cái hạnh nghiệp của mình, do hạnh nghiệp lành mình sanh nghiệp ở vui. những chúng sanh là có hạnh nghiệp thì thắng, thì ưu thắng hơn cõi các chư thiên là như vậy. Nên cái vị chư thiên có cái lòng tin đó, có nhiều khi là do cái sanh thú họ có thấy được biết được, nên cái lòng tin của họ nó đặc biệt hơn chúng ta rất là nhiều ở những cái điểm này. Phần phước trình bày Phật ngôn hôm nay, con Pháp Đăng kính dâng đến chư tôn đức tăng. Phần phước là phát sanh từ cái thời pháp thoại này, mong các ngài đầy đủ Phật độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi đồng mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước quý bà quý cô tụng nữ chư thiên đức trời đế tích đại thiên vương chư thiên người đây chùa chư tăng nơi nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ ra lãnh phần phước này. Con cũng xin hồi hướng phần phước để đến các bậc ân nhân, nhất là thầy tổ, nhất là cha mẹ chúng con, nhất là ông thiền Nam Thiền Lộ, Nguyễn Thanh Liêu. Nhờ phần phước này sanh về nhàn cảnh, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh mà giống loài sự an vui tấn hóa y nhiên nguyện. Bây giờ thì con xin tỉnh từng tòa giác đẳng điều hợp cái phần thảo luận và những cái điều nào còn kém khuyết trong buổi giảng sẽ là những cái câu hỏi của thượng tọa làm cho lợi ích hội chúng. Con xin kính lễ quý ngài, con xin cảm nhất là cho từng tòa giác đẳng nha.
Sa thú, con thay mặt đại chúng thành kính tri ân đến đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng các pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Pháp Đăng, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần giảng của đại đức Pháp Đăng, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Phần thảo luận trong ngày hôm nay thì trước tiên con xin được thỉnh sư phụ Thầy Siêu quan hỷ thảo luận mở đầu giùm trong buổi thảo luận này. Và sa thú con đã thấy bàn tay của sư phụ rồi. Bây giờ thì kính bạch sư phụ, ở đây thì con chọn cái câu thảo luận số 2 để thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm. Ở đây thì câu thảo luận số 2 này có hỏi rằng sự chế ngự thân khẩu ý có thể gọi là trì giới hay không? Thường thường thì con thấy mình chế ngự để mình tu tập, đừng để cho tâm nó bị chạy theo những cái cảnh. Nhưng mà trong cái trường hợp ngày hôm nay thì muốn hỏi rằng vậy thì mình chế ngự thân khẩu ý như vậy thì nó có nằm ở trong cái sự trì giới hay không? Bây giờ con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Sự chế ngự thân khẩu ý bao hàm cả ý nghĩa trì giới, và ở đây chúng ta nên hiểu cái sự chế ngự thân khẩu ý nó còn rộng hơn là sự trì giới nữa. Cũng ví như cái hàng rào mà chúng ta rào quanh nhà đó, cái hàng rào đó là để bảo vệ cái nhà. Nhưng mà những cái bức tường ở vách nhà đó, tường vách và có cửa sổ cửa cái đó, thì nó còn bảo vệ cái nhà còn đặc biệt hơn, kín đáo hơn nữa. Thí dụ như trường hợp giữ giới không sát sanh, thì chỉ ngăn chặn cái hành động đoạt mạng sống của chúng sanh khác thôi. Nhưng mà những khi phiền não nó sinh khởi như là cái sự sân hận, người ta có thể hành động đánh đập chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác phải bị thương tật, mặc dù đó không phải là sự sát sanh, nhưng mà cái hành động đánh đập chúng sanh khác làm cho chúng sanh khác đau khổ bằng gậy gộc, bằng tay chân, như vậy đó cũng là một ác nghiệp. Khi một người chế ngự thân thì người đó bao hàm cả về sự giữ giới và chẳng những là không sát sanh mà thân hành không có gây tổn hại cho chúng sanh khác. Thì chiến ngữ khẩu, tức là chiến ngữ miệng nói, điều này cũng có ý nghĩa là giữ giới, nhưng mà rộng hơn là bởi vì một người họ giữ giới, trong cái giới đó có cái giới sắc sanh, có cái giới nói dối, mình không nói dối nhưng mà mình nói những lời vô ích nhảm nhí, hay là mình nói những lời độc ác với người khác, nói những lời nói mặc dù là nói thật, nhưng mà cái sự thật đó là mình bươi móc làm cho người khác phải bị phiền toái, khổ đau, hay là mình nói chia rẽ người này hay người kia. Thì cái lời chia rẽ đó có đôi khi đó quý vị, sự thật ở đằng này có nói xấu người kia, người kia có nói xấu người này, nhưng mà thay vì mình im lặng, mình không tọc mạch, lặp đi lặp lại để cho đôi bên có cái sự rạn nứt chia rẽ nhau, thì thay vì là như vậy mà người ấy lại đem cái lời nói của người này thuật lại cho người kia nghe, đem lại lời nói của người kia thuật lại cho người nọ nghe, như vậy thì cái lời nói đó cũng là lời nói bất thiện, có tính cách ly gián, vân vân. Như vậy thì cái sự chế ngự khẩu nó bao trùm hơn cả cái sự dị giới nữa. Một người chế ngự khẩu là một người không có cái khẩu hành nói dối, từ bỏ khẩu hành nói đâm thọc, từ bỏ khẩu hành nó độc ác, từ bỏ khẩu hành nói lời phù phiếm vô ích, cho nên trùm hơn. Và ở đây thưa quý vị, nói về cái sự chế ngự ý, thì một người họ giữ giới có đôi khi ý họ không chế ngự, chẳng hạn như là Một người họ giữ giới là không nói dối, nhưng họ tìm cách, họ nói tránh đi chỗ khác, họ nói như thế nào để cho người khác bắt bẻ giới luật của họ không được. Nhưng mà cái lời nói đó vẫn là cái lời nói sai với sự thật. Do vậy chỉ có cái sự chế ngự ý, tức là cái ý nào mà nó không thành thật, vị đó chế ngự. Cái ý nào có cái tâm sân hận, vị đó chế ngự. Ý nào có cái tính cách tham đắm, vị đó chế ngự. Khi đã chế ngự ý được rồi thì thân hành khẩu hành không có phạm tội được. Như một người mặc dù họ không có trộm cắp, nhưng mà họ mong muốn, họ tham muốn tài sản của kẻ khác, thì như vậy dù chưa có trộm cắp đi nữa, chưa có phạm vào cái giới trộm cắp, nhưng mà ý của họ cũng là bất tịnh. Còn ngược lại, khi một người chế ngự ý, thì đối với người này, cho dù chỉ khởi lên một cái tư tưởng quấy, người đó cũng chế ngự, không có làm, không có khởi lên, đừng nói chi là hành động. Cho nên cái việc chế ngự thân khẩu ý đó thì gọi là một cái sự trì giới đặc biệt hơn là cái sự trì giới bình thường. Đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Và chúng ta có một cái thí dụ. Một người họ biết kiêng cử những cái thức ăn độc hại để đừng cho phát sinh bệnh. Người đó khỏe mạnh hơn là một người ăn không kiêng cử, để rồi khi bệnh họ mới dùng thuốc để trị bệnh. Thay vì ăn vừa phải để cho cái thân nhẹ nhàng, cái bụng tiêu hóa được thoải mái, thì như vậy đâu cần phải uống thuốc tiêu, uống thuốc tiêu tán, uống thuốc tiêu thực. Đằng này người đó vì không có sự chế ngự trong việc ăn, cho nên ăn quá nhiều, đầy bụng, no bụng, tức bụng, đến khi mà cảm thấy khó chịu, muốn nôn mửa ra, lúc bây giờ người ấy mới dùng thuốc để mà uống. Thời như vậy nhớ, mặc dù có thể ngăn cái sự nôn mửa đó, nhưng mà người này vẫn mệt nhoài và đưa đến cái tình trạng sức khỏe suy kém. Do vậy chúng ta cần phải hiểu ở đây cái sự chế ngự thân khẩu ý là một cái sự giữ giới đặc biệt và thù thắng hơn là cái sự giữ giới mà chúng ta đã thọ trì 5 giới hoặc 8 giới hay là 227 giới. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 2 là Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của Đại Đức Phật Tăng. Và con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tăng Hoàng Hỷ thảo luận dùm câu số 1. Ở trong câu số 1 ngày hôm nay á, mới hỏi rằng là xin Đại Đức hãy thảo luận rõ như thế nào là chế ngự thân, như thế nào gọi là chế ngự khẩu, như thế nào được gọi là chế ngự về ý. Thường thường thì có những cái thí dụ như nói về khẩu á, có những người người ta theo cái pháp môn là tịnh khẩu, như vậy có phải là chế ngự nó giống như vậy hay là nó khác đối với ý và đối với thân cũng vậy. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tinh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì chúng ta biết rằng là cái việc mà mình phòng hộ hay là mình chế ngự cái lời nói hay là cái việc làm hay là cái tâm của mình đó, thì ở đây tôi nghĩ rằng là chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà trong kinh thường nói đó là chúng ta có ba cái cửa nghiệp, tức là cửa thân, hành động, cửa lời nói và cửa ý, từ ba cái điều đó. Cho nên là ba cái cửa nghiệp này nó tạo ra cái nghiệp, có thể là nghiệp thiện, cũng có thể là nghiệp bất thiện. Nhưng mà với cái tâm của mình mà nếu như mà mình có tác ý khéo với cái tâm thiện nó sanh khởi lên thì rõ ràng cái lời nói đó nó là lời nói nó có lợi ích, hay lời nói đó nó bằng đi với cái thiện tâm, cho nên rằng là cái thiện tâm đó nó là một cái pháp tốt. Trong khi mình chế ngự, ở đây muốn nói đến là cái chế ngự cái lời nói, hay là chế ngự thân, hay là chế ngự tâm của mình, thì trước tiên chúng ta thấy rằng là nói là chế ngự thì chỉ là chế ngự cái pháp bất thiện thôi. Tức là nếu như mà nếu mà nó là thân á, thì cái thân của mình trước khi mà mình muốn hành động điều chi thì mình cũng có cái suy nghĩ. Đặc biệt như một người mà không có hiểu và không có biết và không có hành á, ở trong thiện pháp á, thì cái người đó họ thích làm như thế nào thì họ làm. Thân có thể sát sanh, có thể trộm cắp, có thể tà hạnh, nói chung là họ thích làm như thế nào thì họ làm cái điều đó đó, có thể vì nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, nuôi sống người thân, hay là họ làm cái điều đó là vì họ thích như vậy cho nên họ làm. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng một người mà chế ngự cái thân của mình thì trước tiên á là mình biết rằng mình muốn sát sanh, thân mình muốn sát sanh thì mình ngay lập tức mình ngăn chặn lại, vì mình nghĩ rằng cái quả của cái nghiệp bất thiện nó lớn, mình tin rằng như vậy cái quả đó nó dẫn đến cái khốc liệt ở trong tương lai. Vì vậy cho nên là mình chế ngự cái thân của mình, không có để sát sanh. Như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, cái Đức Phật này nói là sở dĩ mà có cái con người ta có cái sự chênh lệch trên đời ấy, đó chính là do cái nghiệp. Mà đặc biệt như một người mà bệnh hoạn ốm đau hay là chết yểu, có thể là do đời trước họ có thể là do đánh đập hành hạ chúng sinh khác, cho nên đời này họ phải sanh lên làm người chết yểu. Nếu mình nói cái yếu tố đó là cái yếu tố do nghiệp để phát sanh ấy, thì rõ ràng là do họ tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên là họ phải bị như vậy. Và khi mà mình biết, mình tin như vậy đó, cho nên là mình chế ngự cái thân của mình không sát sanh. hoặc là thân của mình muốn trộm đạo, mình muốn lấy của người khác, không cho mà mình muốn tìm cách này cách kia để mà mình chiếm đoạt cái tài sản của người khác, đó là bằng cái lòng tham, hay hoặc là bằng cái sự sân giận mà mình lấy để trả thù, thí dụ như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mình cũng phải suy nghĩ lại, đời sống thì mình làm bằng cái tài lao động, bằng bàn tay công sức của mình làm ra để có cái tài sản đó, thì tài sản đó mới thật là chính đáng. Chứ còn cái tài sản mà đi chiếm đoạt của người khác thì hay hoặc là trộm cắp của người khác thì cái đó là cái nhân mà chúng ta thấy là cái nhân nó không có tốt, cho nên là người ta chế ngự. Cái nhân đó là cái nhân mà đời sau mình sinh lên làm người hèn hạ, nghèo khổ, khốn khổ, vân vân. Từ ở cái việc mà mình hiểu, mình biết, mình tin như vậy, cho nên mình chế ngự. Khi mà mình thân mình muốn tà hạnh thì mình phải biết, mình biết tránh những điều đó, bởi vì những cái nhân đó có thể sanh vào cái loài bàn sanh không tốt, hay qua sanh vào những cái khổ thú, cho nên là mình phải tránh những nhân đó. Vì vậy cho nên họ chế ngự, chế ngự mình. Khi mà tâm tâm bất thiện của mình nó sanh khởi lên, mình muốn hành động như vậy thì mình lập tức mình, một là mình suy xét đến cái quả khổ của nó, hai nữa là mình suy xét đến cái biết xấu hổ với cái điều mà mình làm như vậy, nó có nên hay không, hay không nên. Giả sử như mình là một người Phật tử thì mình đã có thọ trì giới hạnh, mình đã là một người Phật tử chân chánh thì mình có giới hạnh, vì vậy cho nên là mình ngăn chặn. Hay hoặc là mình là một cái người như thế nào thì mình nghĩ mình cái vai trò của mình như thế ấy, thì mình nên làm cái vai trò của mình cho nó đúng. Như vậy thì cái mà mình suy nghĩ đó là cái nhân để mà mình chế ngự. Có thể là vì nghĩ đến danh dự mà mình không làm, hay hoặc là nghĩ đến cái quả báo khổ mà mình không làm, hay hoặc là nghĩ đến là việc nên làm hay không nên làm, thì mình thấy những cái điều không thiết yếu, không cần thiết để làm, vì vậy mình nên tránh. Như vậy thì chế ngự cái thân là cũng vậy đó. Hoặc là thân của mình muốn nói dối để có được lợi ích gì, hay hoặc là lợi ích gì về tài sản hay của cải vật chất gì đó, hay hoặc là nói dối để trả thù, hay nói dối vì lý do gì đó, mà mình với cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên thì mình ngay lập tức mình ngăn chặn lại, hoặc nói những lời mà mình nó cay độc đó, và những lời mà người ta gọi là những lời cay độc đó, làm cho người khác phải khổ sở đau khổ đó, thì cũng chính là khởi lên bằng giờ cái tâm bất thiện. Do vậy thì cái người đó cũng phải chế ngự cái lời nói, chế ngự cái lời nói. Không phải là một người mà tự bó mình vào trong một cái sợi dây cột lại để rồi mình không có hành động gì thì gọi là mình chế ngự thân. Mà chế ngự thân ở đây là mình nghĩ đến cái quả báo khổ. Khi mà mình nghĩ rằng mình gieo cái nghiệp bất thiện từ thân thì mình sẽ lãnh lấy cái quả báo khổ. Như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Vì vậy cho nên là mình phải chế ngự cái thân mình. Rồi một người mà chế ngự cái lời nói của mình, không phải là mình tịnh khẩu, và không phải là mình tịnh khẩu, mình không nói, nhưng mà tâm của mình á, nó vẫn có muốn nói lên những cái lời độc ác, suy tư những cái lời độc ác, thì như vậy thì cũng là không có tốt đâu. Cho nên là mình mà không nói, không phải là mình chế ngự, không phải là mình tịnh khẩu. Tức là có những người họ tịnh khẩu cả đời, và họ tịnh khẩu một tháng bao nhiêu ngày, 10 ngày, 15 ngày gì đó, tùy họ. Thì sự thật ra đó, cái đó đó, tuy rằng cái miệng không nói, nhưng mà sự thật cái tâm bất thiện nó vẫn là nung nấu, vẫn là sinh khởi, do là không chế ngự được tâm của mình. Thì chúng ta thấy rằng dù có chế ngự thân hay là chế ngự lời nói, thì cái chế ngự đó đó, nó cũng không thể tận gốc bằng cái chính mà mình chế ngự ở nơi tâm của mình. Trước tiên là chúng ta thấy rằng ở bên Nho Gia người ta nói rằng là, người ta nói rằng là một người mà muốn cái gọi là dục tu kỳ thân á, thì tiên chánh kỳ tâm. Tức là nếu mà muốn thân của mình được tốt đẹp, thân của mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, thì trước tiên tâm của mình phải tu trước rồi đó. Mình làm cho nó chân chánh trước rồi. Vì vậy cho nên là cái chế ngự đó đó cũng là cái chế ngự nguồn gốc của cội. Mặc dù là ba cái cửa nghiệp, nhưng mà cái cửa thế ý, cái cửa tâm á mới là quan trọng. cái cửa tâm đó, đó mình đã chế phục rồi đó, như chúng ta đã nghe từng tòa thiền chiêu giảng khi nãy đó, thì chúng ta thấy rằng cái trước tiên đó là một người mà chế ngự cái tâm của mình đó, thì đó mới là cái chế ngự mà khi mà tâm được an tịnh rồi đó thì thân và khẩu cũng được an tịnh. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật này nó là lành thai phòng hộ lời nói, hay là lành thai phòng hộ tâm, hay là lành thai phòng hộ tâm thân, thì cả ba cái sự phòng hộ đó thì chính là cái sự phòng hộ mà như là mình nghĩ rằng hả, tâm mình nghĩ đến những cái điều mà bất thiện từ ở lòng tham nó sôi sục, hay là nó nấu mình để khiến cho mình có hành động lời nói hay hoặc là hành động, thì mình ngay lập tức mình ngăn chặn bằng những cái pháp gì đó, trong đó có thể là nhờ chánh niệm, nhờ suy xét, nhờ quán chiếu, hay là nhờ mình khéo tác ý để rồi mình ngăn chặn những cái tâm bất thiện đó, hoặc là tâm mình muốn sân giận lên hay hiềm hận để trả thù, quán ghét, hay là quán thù với một người nào đó, một chúng sinh nào đó, thì mình ngay lập tức mình nghĩ đến là mình khởi lên như vậy thì nó cũng không đúng. Và nếu như mà mình tâm mình giận lên á, tâm mình sân giận lên á, thì nó dẫn đến cái mà lời nói hành động dẫn đến cái quả báo khổ ở trong tương lai, hoặc là hiện tại mình xét lại là cái điều đó có nên làm hay không, có nên làm hay không, có phải đáng để làm hay không. Nếu mà mình xét thấy là cái điều đó mình không đáng làm, nếu như mà mình bằng cái tâm bất thiện khởi lên để mà mình có những cái hành vi đó, cái hành vi bất thiện đó, thì mình xét là dù là mình là người cư sĩ hay là một cái người xuất gia, một bậc xuất gia đi nữa, thì mình nhìn lại mình thì mình xét thấy là mình không đáng làm. Cũng như điều mà Đức Phật ngài nói rằng mình có lòng tham và lòng quý, tức là lòng ghê sợ với cái điều xấu tội lỗi, hay hoặc là xấu hổ với cái điều xấu tội lỗi, thì ngay lúc đó mình ngăn chặn được. Như vậy thì mình phòng hộ lời nói, hay là mình chế ngự cái khẩu ý của mình, cái thân khẩu ý của mình, là một cái pháp cần thiết, như là một cái điều đời sống hàng ngày. Người ta nói là mình tu đâu không bằng chính mình ở nơi thân khẩu ý của mình. Mình có thể nói hiểu theo một nghĩa nữa là mình chế ngự thân khẩu ý cũng là mình tu đó, bằng cách mình tu đó. Hay hoặc là mình chỉ cần giữ thân khẩu, chế ngự được thân khẩu ý được tốt đẹp, cũng có nghĩa là mình đạt đến cái rốt ráo. Bởi vì chế ngự cho tâm vô dục, tâm không còn vô dục, không còn dục nữa, dục tham nữa, sanh khởi nữa, tâm không còn sân giận sanh khởi nữa, hay hoặc là tâm không còn tà kiến si mê sanh khởi nữa, thì đó cũng là cái việc tu mà mình đạt đến cái rốt ráo. Tuy rằng cái chế ngự này nó có nhiều cái mức độ, cái mức độ khác nhau. Có thể mức độ nó ở trong lĩnh vực thấp, hay là nó ở trong cái lĩnh vực cao siêu, hay lĩnh vực thiệt thế, hay là lĩnh vực siêu thế, thì cái chế ngự đó cũng là dần bước để đi đến cái sự giác ngộ, hay đi đến cái sự an lạc ở trong tương lai. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và chào tạm biệt quý vị. Kính mời đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân đại đức Pháp Tăng đã thảo luận dùng câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với Thượng tọa Tề Siêu. Con không biết sư phụ Tề Siêu còn ở trước máy hay không. Nếu sư phụ còn, xin sư phụ hoan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, con đã thấy tín hiệu của sư phụ Tỳ Siêu rồi. Con kính bạch sư phụ quan hỷ thảo luận thêm dùm câu số 4. Ở trong cái câu thảo luận số 4 này muốn hỏi rằng mình quán tưởng về cái sự chết, mình nên quán tưởng về cái sự chết như thế nào để tâm của mình không có nằm ở trong cái trạng thái tiêu cực. Thường thường á, có nhiều lần con nói với người ta, mình là thấy cái cuộc đời này á, chỉ có cơm áo gạo tiền thôi, mà mình phải nhọc công này kia vân vân, mà cuối cùng không có được cái gì. Thành ra nhiều khi cũng mình cũng thấy nhàm chán, cuối cùng nó cũng đi đến chết mà không được cái gì. Có người người ta cũng nói sao mà con nằm ở trong một cái trạng thái nó quá tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ đến già bệnh chết, vậy tâm mình có quá tiêu cực không? Thì hôm nay thì cũng có cậu thảo luận, nó cũng giống như hồi trước đây con đã gặp. Vậy thì con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm, nên quán tưởng như thế nào để cái sự chết, cái tâm mà nghĩ về cái sự chết mà nó không nằm trong cái trạng thái tiêu cực. Con xin kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi một người quán tưởng về sự chết nhưng mà họ chỉ nghĩ đến một giai đoạn mà không nghĩ thêm nữa thì họ sanh ra tâm tiêu cực phải rồi. Nếu họ nghĩ rằng trước sau cũng phải chết, cuộc đời nó là phù du giả tạm, cứ nghĩ nhiều đó đó, cái tự nhiên tâm của họ trở nên tiêu cực, bỏ mặc, phó thác về sự sống chết. Ở đây Đức Phật ngài dạy cái cách mà chúng ta quán tưởng về cái sự chết. Điều này là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Một hôm Đức Thế Tôn ngài gọi các vị kheo và ngài hỏi từng vị xem tôi các vị có tu tập niệm sự chết hay không. Thì mỗi vị tỳ kheo cứ trình bày cái cách niệm sự chết của mình. Đức Phật nghe vậy, ngài cũng khen ngợi các vị tỳ kheo, nhưng mà ngài dạy thêm rằng: này các tỳ kheo, hãy niệm về sự chết. Vào buổi sáng khi vừa thức giấc, vị tỳ kheo liền suy nghĩ cách chết đến với chúng ta, đến với ta rất là dễ. Một ngọn gió độc cũng làm cho ta chết được, một miếng vật thực độc cũng làm cho ta chết được. Loài phi nhân có thể làm hại ta chết, loài người có thể làm hại ta chết, ta có thể té ngã mà chết, hay là các loại côn trùng độc cũng có thể cắn ta chết, vân vân. Mà nếu trong ngày hôm nay mà ta chết với cái tâm tư còn ô nhiễm bởi tham sân si, thời như vậy nó sẽ trở ngại cho cái việc tái sinh. Do vậy ngay bây giờ ta sẽ chánh niệm để chế ngự và đoạn trừ tham sân si. Đó, vì tùy theo niệm sự chết như thế. Rồi vào buổi tối trước khi ngủ, vị tùy theo cũng nên quán tưởng rằng sự chết đến với ta rất là dễ. Một ngọn gió độc, một miếng vật thực độc, một loài phi nhân ác độc hay loài người ác độc cũng có thể làm cho ta chết được. Ta có thể té ngã mà chết, hay các loài côn trùng độc có thể cắn ta chết. Nếu trong đêm hôm nay ta mạnh chung với tâm tư ô nhiễm, thời sẽ trở ngại cho cái việc tái sanh. Do vậy ngay giờ phút này ta hãy tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ tham sân si. Đó là cách mà Đức Phật ngài dạy cho vị tỳ kheo niệm sự chết. Thì ở đây chúng ta thấy này, nếu như chỉ nghĩ rằng một miếng ăn độc hay là một ngọn gió độc hoặc là chiêu thiên ác hoặc là người ác có thể hại làm cho ta chết được, mà sống này thật là mỏng manh. Nghĩ như vậy mà không có nghĩ thêm nữa thì vị đó trở nên tiêu cực. Do đó đây là một, chúng tôi dẫn chứng cái đoạn kinh này để cho quý vị nhớ, đây cũng là một cách để chúng ta suy niệm sự chết mà chúng ta không có nằm ở trong cái trạng thái tiêu cực. Tiêu cực ở đây có nghĩa là cái tâm thụ động co rút, là nhàm chán hay là nhao ngán sự đời, rồi nằm đó bỏ mặc, nghĩ rằng trước sau cũng phải chết, giàu cho giàu cũng phải chết, nghèo cũng phải chết, trí cũng phải chết, ngu cũng phải chết. Do đó người này không có tích cực nỗ lực nữa. Ở đây còn thêm một cái điều nữa nè, một người mà xin niệm vì chịu chết á, như trong cái bài kinh Sắc Thi Sắc Ta Mà Rích Sành Tí Mà Rình An Tăng Hữu Chiều Tăng, mà Đức Phật Ngài đã dạy cho, Ngài đã dạy cho Đức Vua Phát Sinh Đá Bí, Đức Vua Phát Tim Nặc, khi mà tổ mẫu của Đức Vua Băng Hà, Đức Vua cảm thấy đau khổ vì Đức Vua rất là thương, rất là thương bà nội. Do đó cho nên Đức Vua mới bạch với Đức Thế Tôn rằng nếu mà đổi được thành phố này hay là đổi quốc độ này để cho tổ mẫu của con sống được thì con cũng sẽ đổi. Thì lúc bây giờ Đức Phật lại dạy cho cái bài kệ Sắc Thi Sắc Ta Mà Rích Sành Tí Mà Rình An Tăng Hữu Chiều Tăng, tất cả chúng sanh đều sẽ chết vì mạng chết, mạng sống chỉ có sự chết là kết thúc. Và tha cam mang gmit san tí punit palu paga nơi yang ba pa kamanta punya sukatin gata. Chúng sanh sẽ ra đi tùy theo nghiệp mà đã làm. Chúng sanh nào tạo cái nghiệp dữ thì phải sanh xuống địa ngục, và chúng sanh nào làm việc lành thì được cái sự an vui, được thọ sanh về cảnh giới an lạc. Tassa kariya kalaya năng, do vậy ta phải nên làm cái việc thiện, là cái việc thiện, để làm cái chỗ nương tựa cho đời sau. Punyani parlokas hinvatita hotita ni năng, vì phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Khi mà chúng ta quán tưởng về sự chết cái đoạn đầu, rồi chúng ta phải quán tưởng tiếp tục để chúng ta thấy là chúng ta cần, chúng ta có việc cần phải làm hơn nữa, để lỡ như có mệnh chung mình còn có cái chỗ nương tựa thì chúng ta quán tưởng về sự chết, thì chúng ta quán tưởng thêm như thế đó. Và ở đây thưa quý vị, trong bài học này Đức Phật này có dạy cho hai vị Bà La Môn tuổi đã cao 120 tuổi, hai vị Bà La Môn đi đến Đức Phật mới trình bày cái tuổi họ cao như vậy, thì xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho chúng tôi nghe, hãy căn dạy chúng tôi, nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Đức Phật ngài dạy cho một câu mà có lẽ là trong bài kệ này chúng ta cũng nên học thuộc lòng: đời sống bị dắt dẫn, mạng sống chẳng là bao, bị già kéo dẫn đi, không có nơi nương tựa, hãy luôn luôn quán tưởng sợ hãi tử vong này, rồi phải chúng ta phải quán tưởng tiếp, hãy làm các công đức để đưa đến chân an lạc. Ở đây chứ ngự thân, chứ ngự lời và ý, kẻ ấy dù có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Luôn luôn trong ba trường hợp nào chúng ta cũng suy xét như thế. Nếu mà chúng ta suy xét như vậy rồi thì chúng ta sẽ không có rơi vào cái tình trạng gọi là tiêu cực, mà chúng ta có cái sự năng nổ để chúng ta làm những việc cần phải làm. Nếu mà chúng ta sợ hãi sự chết và thấy sợ hãi trong cái sự tái sanh với cái ác nghiệp hay là với cái nghiệp, với cái phước trống rỗng, thì như vậy rất là rất là đau khổ ở đời sau. Chúng ta quán tưởng thêm thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta cần phải nỗ lực thêm hơn nữa. Đây là điều mà chúng tôi xin gợi ý để nhắc cho quý Phật tử chúng ta luôn dịp là để trả lời cái câu hỏi thảo luận mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Mong rằng các Phật tử chúng ta quan tâm tác ý đến điểm này, để khi mà chúng ta quán tưởng sự chết đưa đến cái trạng thái tích cực trong cái việc hành trì thiện pháp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, con xin kính tri ân đến sư phụ thực sự rất là nhiều. Sư phụ vừa thảo luận mà sư phụ đã nhắc nhở học những câu Phật ngôn. Vì vậy con rất là hoan hỷ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ còn một câu thảo luận nữa. Câu thảo luận này con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Nãy giờ Đại Đức chắc đã nghỉ mệt được rồi. Con thỉnh Đại Đức quay lại để và xa thú. Con thấy Đại Đức giơ tay rồi. Còn câu số 3 này thì nãy giờ con cố ý để dành cho Đại Đức Pháp Đăng. Về cái câu số 3 này, trong câu số 3 này hỏi rằng cái người lớn tuổi rồi thì thường có tâm trạng buồn vì sợ bị bỏ rơi. Vậy thì làm thế nào để vượt qua cái sự buồn bã này? Thật sự thì con thấy ở trong cái cuộc sống này nó cũng xảy ra cái điều này rất là nhiều. Người ta cứ nghĩ mình lớn tuổi rồi bị bỏ rơi hoặc là không làm được cái gì này kia vân vân. Thành ra người ta có những cái sự, có người thì có mặc cảm, có người thì rất là buồn. Vậy thì nếu theo ở trong kinh thần của Phật học thì chúng ta phải làm sao? Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thật lượng dùng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thần Thầy Giá, con Phật Đăng kính anh lễ anh Đức Tam Bảo. Con kính anh lễ chúng ta thì siêu cũng là nhắc đặng thì Đức Pháp Tăng, thì Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, thì Đức Phương cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý đại quý đình nữ, kính chào quý Phật tử. Ở trong cái câu hỏi này thì nó cũng là một cái điểm rất là hay quý vị. Bởi một cái người gọi là lớn tuổi rồi thì mình có cái tâm trạng buồn vì sợ người ta bỏ rơi, làm thế nào để vượt qua sự buồn bã này. Thật sự thì quý vị thấy nếu mà như là ông bà La Môn này thì thật sự là thấy mình sống lớn mà không làm được cái gì hết. Còn khi bình thường một người mà sống mình nghĩ rằng mình đã cống hiến cái cuộc đời của mình cho giáo pháp này, mình làm được nhiều cái thiện nghiệp thì mình lại hoan hỷ với cái đời sống lớn tuổi của mình. Và nếu một cái người mà sống lớn tuổi đó, trải qua nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm đó, thì sẽ cống hiến cho cuộc đời. Có nghĩa là mình phải nói cho con cháu của mình biết những cách đi chùa tạo phước và làm tu tập như thế nào. Còn nếu mà thật sự cái người mà sợ bỏ rơi đó, thật sự là mình không thấy được mình hữu dụng quý vị. Thật sự đó quý vị, cái người mà hữu dụng đó, dù là họ tới già đi thì người con cháu cũng vẫn đeo theo cái người đó hoài. Bởi vì thường thường quý vị nói cái người già mà nuôi cái người già để được cái kinh nghiệm đó. Người già thường thường họ dạy những cái câu mà nhất là họ đã trải qua cái cuộc đời, họ gặp được những trường hợp này. Và họ cũng trải qua một cái cách để chế ngự những cái điều đó, dù là sự buồn bã, sự gì đó cũng có cái cách. Nên thường thường quý vị thấy mà cái người lớn tuổi mà có tâm trạng bỏ rơi nơi đây, chúng tôi thường thấy là những người ở đời mà họ không có làm cho mình, có nghĩa là lớn mạnh ở trong cái phước báo, hoặc là lớn mạnh trong cái kiến thức Phật học, hoặc là không có lớn mạnh trong những cái hạnh lành. Sau khi mà họ lớn tuổi thì họ nghĩ người ta sẽ bỏ rơi với họ. Nhưng mà thật sự quý vị thấy, nếu mà người đó là những người mà tu sĩ đi, quý vị thấy những cái vị mà tu sĩ càng lớn tuổi thì lại còn mà có cái sự cống hiến hoặc là có trí tuệ đó, thì những cái người học trò rất là cần những cái vị trưởng lão như vậy. Không thể nào bỏ rơi hết, lúc mà bệnh hoạn cũng chăm sóc. Còn nếu là thật sự một cái người sống mà họ không làm được cái gì đó, thì họ thường sợ người ta bỏ rơi. Quý vị thấy rõ ràng là như vậy đó. Nên bình thường quý vị thấy những cái người mà họ tri ân báo ân đó, thì những người có ân đó, thì họ sẽ tìm cách để họ báo. Nên chúng tôi cũng thấy có nhiều người Phật tử mà lúc còn trẻ cống hiến Phật pháp, tới già chưa tăng vẫn nhớ ơn người đó. Có những lúc chúng tôi ngồi mà chúng tôi nghe sư trưởng nói ngày xưa mà những người Phật tử cho sư trưởng một cúng dường sư trưởng một hộp sữa thôi thì sư trưởng cũng nhớ tới bây giờ. Thì những cái người đó lúc mà những cái thời kỳ khó khăn họ có một cái hộp sữa mà họ cúng dường cho sư trưởng đem về cho chư tăng uống thì làm cho một cái ấn tượng mà nhớ hoài. Hồi đó không có cái gì để ăn và không có gì để uống mà có một cái hộp sữa buổi chiều mà chư tăng quay quần lại uống như vậy thì cũng nhớ ơn những người đó. Tới giờ thì có những lúc sư trưởng ngồi sư trưởng kể sư trưởng cũng nói như vậy. Rõ ràng thì chúng ta thấy những người mà đã làm cái chỗ điểm tựa rồi á thì lúc nào mọi người cũng nhớ mình hết đó. Rồi mình có học vấn á, mình có kiến thức á, thì lúc nào mình cũng cống hiến cho đời được hết, là chứ đừng nghĩ về già. Nên thường thường quý vị nghe Đức Phật Ngài nói á, Ngài giờ lớn tuổi rồi, dù cho đệ tử của Ngài có nhiều vị lớn tuổi 120 tuổi được cán trên võng, nhưng mà các cái vị tăng chúng rất là cần những vị đó, tại vì những vị đó là những cái vị mà có nhiều kinh nghiệm, không có bị suy án. Còn nếu mà mình sống một cuộc đời mình có phước, mình nương tựa vào cái phước, mình thấy mình hoan hỷ với cái đời sống có hạnh có đức của mình thì mình nhớ lại mình cũng hoan hỷ. Thì thường quý vị biết á, con người mình sống mà mình đặc biệt á, thì thường thường tới lớn tuổi mình chưa tăng đi thăm mình á, thật sự là như vậy quý vị. Chúng tôi đã thấy có nhiều vị mà có công á, thì chưa tăng cũng thường đến thăm bệnh hoạn, nghe bệnh hoạn chưa tăng đến thăm. Nhưng mà những người sống mà họ không có hữu dụng rồi đó, họ sợ nó bỏ rơi, chứ thật sự là nếu người sống hữu dụng thì không có ai bỏ rơi những người đó hết. Tại vì quý vị thấy á, cái điểm thứ nhất là mình đã tạo phước rồi, mình tin tưởng cái phước là cho cái điểm tựa của mình. Hai là mình tin tưởng cái pháp hành, mình đã biết cái cách hành để chế ngự những cái phiền não thì mình là cái chỗ điểm tựa, mình không sợ ai bỏ rơi. Bởi vì mình nếu mình nghĩ sâu sắc là mình chết rồi thì không thể nào mà nắm giữ được hết, mà ai cũng phải chết hết. Nên mình thấy cái điểm tựa là cái pháp hành mình đã có, cái điểm tựa là cái phước báo mình đã tạo, cái điểm tựa là cái sự cống hiến cuộc đời của mình cho chánh pháp mình đã làm. Thì lúc bây giờ mình có cái điểm tựa đó là mình không có bị nghĩ rằng ai bỏ rơi mình. Nên thì thường quý vị thấy một cái người biết tu là có một cái pháp để nương tựa, thì cái người đó dù lớn tuổi cách mấy họ cũng có cái pháp để họ tu tập, họ không có buồn rầu, họ cũng không có nghĩ ai bỏ rơi. Thậm chí có nhiều khi quý vị nó có nhiều người còn nhỏ cực khổ vậy, lớn tuổi họ không làm gì hết, con cháu họ lo cơm nước, họ ngồi họ tu tập, họ nghĩ rằng hồi nhỏ mình vất vả, bây giờ lớn tuổi mới được an nhàn. Thì rõ ràng là họ con cái của họ là lo lắng cơm nước cho họ thì họ lại có cách để tu tập, nên họ không thấy buồn bã, họ cảm thấy về già họ tu tập được nhiều hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng thua mỗi con người đó quý vị, chứ còn không phải là cái người mà bình thường á, họ nghĩ ai bỏ rơi mình là cái người không có hữu dụng, có nghĩa là không có chế ngự, mình không có pháp để chế ngự phiền não, và mình không có điểm tựa, hoặc là không có cái, mình không có suy xét gì cái hạnh đức của mình, mà cái sự cống hiến bố thí cúng dường của mình, sự mà ủng hộ Phật pháp, mình suy nghĩ rồi đó, mình thấy mình có cái điểm tựa, và chư tăng lúc nào cũng nhớ thương mình. Thành ra chúng ta thấy cái điểm này rất là rõ ràng. Nên á, chúng tôi nghĩ rằng á, ở đời mà thường thường á, người ta sợ bỏ rơi rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra nếu người đời mà họ biết, họ cống hiến cuộc đời của mình, chúng tôi thấy có nhiều người cha mẹ mà lo lắng cho con cái đó, hiện tưởng cha mẹ rất là nhiều, mà chỉ có những người cha mẹ mà bị con bỏ rơi là họ sống họ không có làm gì được cho con cái của họ nhiều. Rồi cuối cùng ấy, khi mà con cái của họ thành nhân chi mỹ đó, thấy được cái sự thành nhân chi mỹ là do cái sự nỗ lực của mình, chứ còn cái sự ủng hộ của cha mẹ không có. Rồi chính vì vậy nên con cái nó không có quan tâm, nó không có quan tâm đến cha mẹ, thì chính là mình thấy mình bỏ rơi. Bởi vì thường thường Đức Phật nói rằng mình bỏ rơi mình là người ta sẽ bỏ rơi mình. Mình bỏ rơi mình là gì? Mình không tích cực để làm những cái hạnh lành, không tích cực để nương tựa chánh pháp, có nghĩa là không có biết nương tựa vào cái pháp đó. Còn nếu mình đã thực hành cái chánh pháp, mình làm cái điểm tựa là phước báo mình nâng đỡ rồi, thì sẽ không ai bỏ rơi mình, tại vì mình có cái sự an trú rất là an toàn. Đó là mình nương tựa chính bản thân của mình và tương nương tựa phước báo của cái hạnh của mình, cái sự tu tập của mình, đó là cái sự đặc biệt. Mà những người có cái pháp hành thì họ sẽ có cái phao nương, còn những người mà không có pháp hành là họ không có phao nương là vậy đó. Chính vì điểm này nên chúng ta cần phải suy nghĩ đến cái pháp lành. Vì mình lớn tuổi rồi mình phải có cái pháp để nương tựa. Chính Đức Phật này cũng dạy cho hai cái vị Bà La Môn này, mạng sống bây giờ bị già vẫn kéo dẫn rồi, hãy nương tựa cái gì? Là mình nương tựa đến những cái thiện nghiệp mình có thể làm được, mình nương tựa đến cái hạnh tu mình có thể làm được, mình làm sao để mình chế ngự thân khẩu ý, đó là cái sự mà mình có thể làm được. Rồi nếu mình biết cái cách tu tập thì mình sẽ chế ngự được. Và mình làm những cái công đức, đó là cái điểm tựa cho mình, là cái chỗ mà an ổn nhất, cái chỗ mà vượt qua cái những cái sầu, những cái sầu khổ. À, nên Đức Phật Ngài đã trả lời cho hai cái vị Bà La Môn này. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà bị bỏ rơi là một cái người, thường thường mình nói là cái người không có hữu dụng. Còn thật sự gì biết những người hữu dụng á, thì họ không bị bao giờ bị bỏ rơi hết. Dù họ già đó thì người ta vẫn nuôi họ để được những cái lời khuyên, được những sự dạy dỗ do họ tích lũy nhiều cái kinh nghiệm. Thì qua cái câu hỏi của Đức Thích Tính á, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý suy tư của mình và cái điểm mà Đức Phật dạy nương tựa pháp, nương tựa nơi cái phước báo và cái hạnh lành của mình á. Thì đó là cái điểm nương tựa tối thượng, chúng tôi xin trả lời và chia sẻ như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin thỉnh Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân Đại Đức Phật Đăng rất là nhiều qua câu thảo luận vừa rồi. Con kính lễ Đại Đức Phật Hương. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Phật Đăng vừa rồi thì cũng đã kết thúc phần thảo luận của Rung Phật Pháp Quốc Tá Thư Mát. Giờ đây thì chúng ta còn một phần nữa, đó là câu đố vui. Câu đố vui ngày hôm nay đó, xin quý vị quan hỷ bóp ra cái câu đố vui dùm chúng tôi. Câu đố vui ngày hôm nay thì chắc cũng có lẽ cũng rất là có lợi ích nhiều cho các vị Phật tử ở trong Rung. Dạ, câu đố vui ngày hôm nay thì có nói rằng điều nào dưới đây có lợi ích cho người lớn tuổi đối với sự tu tập? Chúng ta nghe kỹ nha. Cái câu đố vui này có bốn cái đáp án. Đáp án thứ nhất, đáp án A, không đặt điều kiện khó khăn cho mình khi nghĩ đến sự tu tập. Rồi B, không vướng mang nhiều với con cái, tài sản, quá khứ để tâm được nhẹ nhàng. C, tạo phước và vững tin là mình sẽ nương tựa vào nghiệp lành đã tạo. D, cả ba câu trên đều đúng. Vậy thì trước khi chúng tôi trước khi chúng tôi đếm 1, 2, 3, bây giờ chưa có đếm, Thiện Tân đã phạm rồi, U Bà Tắc đã phạm rồi. Và bây giờ thì trước tiên một chút nữa đó, sau khi kiểm câu kiểm đáp án xong, con thỉnh để Đức Phật Đăng quan hỷ cho đáp án câu đố. Vì bây giờ thì trong Rung thì các vị lớn đã bận công việc rồi, chỉ còn có để Đức Phật Đăng thôi. Tại vì để Đức Pháp Đăng có thể cho đáp án xong, vì có thể để Đức giải thích tại sao mà để Đức chọn cái đáp án đó nữa. Vì vậy mà con thỉnh để Đức Pháp Đăng quan hỷ một chút nữa sẽ cho đáp án. Giờ đây thì xin kính mời Xích Lan Gia Nguyệt hãy lên kiểm câu đố giùm. Bây giờ 1, 2, 3, xin mời quý vị chọn đáp án nha.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, dạ sa thú lành thầy, dạ con kính tri ân ngài Đại Đức Phật tính đã đi học cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Con kính đại lễ cho tâm đức tăng ni, kính chào tất cả quý anh chị em vị đại hữu có mặt trong Rung Phật Pháp Bụt Thầy Má. Và bây giờ thì đến cái phần đố vui. Xin mời tất cả quý anh chị em vị đại hữu đang có mặt trong Rung, chúng ta cùng nhau trả lời đáp án câu đố ngày hôm nay. Thì anh nhìn thấy rằng câu đố rất là dễ, tất cả mọi người chúng ta cùng nhau tham gia trả lời câu đố để chư tăng với ngài được quan hỷ khi thấy Phật tử chúng ta hiểu pháp. Khi mình trả lời như vậy thì chúng ta mình đã hiểu được Phật pháp do quý ngài chư tăng đã, mặc dù bận rộn Phật sự ở dưới chùa rất là nhiều, nhưng mà quý ngài cũng đã dành thời gian để mà giảng dạy Phật pháp cho chúng ta ở trên online. Và xin kính mời tất cả quý anh chị em cùng nhau chúng ta trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Đang được xin lặp lại câu hỏi. Câu đố, điều nào dưới đây có lợi ích cho người lớn tuổi đối với sự tu tập? Câu trả lời A, không đặt điều kiện khó khăn cho mình khi nghĩ đến sự tu tập. B, không vương mang nhiều với con cái, tài sản, quá khứ để tâm được nhẹ nhàng. C, tạo phước và vững tin là mình sẽ nương tựa vào nghiệp lành đã tạo. D, cả ba câu trên đều đúng. Quý vị ơi, trả lời câu hỏi quý vị. Câu hỏi ngày hôm nay rất là dễ. là như thế có một số anh chị em đã trả lời rồi. Bắt đầu sau khi sư phát tính phát phá lệnh thì là như thế sức vô thường đã là D, Minh Hiển D, Quang Nguyệt D, Nhật Qua D, Nai Xuân D, Rạng Đông D, Trí Tuệ D, Bảo Thành D, Mặt Đất D, Tính Hạnh D, Nhật Quỳnh D, Nguyễn D, Tự Nhiên D, à, tất cả mọi người đều trả lời D hết. À, Qua Hướng Dương cũng D luôn, không có ai trả lời nào khác. À, bây giờ thì đến thấy Ngọc Phát, và còn ai nữa không ạ? À? À, xin trả lời tiếp, ký phần người đó vui. Còn ai trả lời nữa không? Xin trả lời luôn để Lan Nguyệt đóng sổ và thỉnh Đức Pháp Đăng trở lại để giải thích cho chúng ta nghe vì sao và chúng ta cũng như là suy chọn cái đáp án nào và vì sao suy chọn cái đáp án đó giống như lời của Đức Pháp Tính đã nói khi nãy. Và còn ai nữa không ạ? À? Xin nhanh tay lên. Ồ, Hải Minh phó lại Thiên Tân đáp là C. Thiên Tân không biết là có thay đổi ý định không? Tất cả mọi người đều trả lời D hết mà Thiên Tân không biết là có hồi nãy trả lời C rồi bây giờ không biết là có sửa đổi cái gì không. Thấy Ai Minh cũng đã trả lời D từ ngay từ đầu. Ồ, oh, bây giờ Thiên Tân đổi lại D rồi, Ai Minh cũng đổi lại D luôn. Sà thú, dạ, bây giờ thì không biết còn ai nữa không ạ? Nếu không còn ai nữa thì con xin mình được đóng sổ, con cũng xin trả lời D luôn. Và con kính thỉnh Đức Pháp Đăng trở lại. Cho đáp án câu đố, con kính thỉnh Đức Pháp Đăng ạ.
Bịt mắt tại vì tốn kẹo nhiều quá nên không muốn trả lời. Nếu mà trả lời câu này thì thật sự là tốn kẹo nhiều. Thôi thì bây giờ quý vị nào cũng chọn D hết thì quý vị thấy cái đáp án thì cũng quá rõ ràng đúng không? Cái câu đố là điều nào dưới đây có lợi ích cho cái người lớn tuổi đối với sự tu tập? Để tưởng tượng người tu tập mình đừng có đặt cho mình cái khó khăn. Bởi vì Phật Pháp là cái phương pháp rất là dễ tu tập. Chúng ta thấy nếu mình nói là mình có tu tập thì mình có chánh niệm thôi. Dù mình có tu thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán, niệm xứ, hay là mình tu tập về niệm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Sự Chết, niệm Thể Trược, hoặc là niệm Tứ Đại, hoặc là niệm hơi thở ra vô, thì mình cứ tin này mình tu cái pháp môn nào đó thì cái tâm mình nó cũng đạt được cái sự định hết á. Và là tâm mình tu cái pháp đó, thì mình sẽ thấy được những cái điều Đức Phật ngài nói về sắc hoặc là về danh. Ví dụ mà tâm mình nó niệm 32 đệ tử chung như thân mình tóc lông móng răng da mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước mỡ thì mình thấy cái tâm của mình đó là đang tu tập là cái thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn đang suy tư trên cái đề mục thể trược. Là cái sắc thân của mình nó là thể trược thì mình dùng cái tâm của mình để quán trưởng để mình nhả cái tham ái thôi. Đó thì cũng là đúng. Bây giờ mình đi đứng nằm ngồi mình nói rằng tôi đang đi mình biết mình đang đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi. Tôi cũng đâu có gì đâu khó khăn đúng không? Không khó khăn. Và mình đừng có đặt điều kiện mình nó khó khăn quá mình tu là cái pháp môn này nó cao siêu thâm thâm vi diệu nó không đừng có đặt nó cho nó vấn đề quá khủng khiếp như vậy. Hoặc là bây giờ mình tu tập bây giờ mình có của thì bố thí hoặc là mình giữ giới được giữ giới hoặc là mình tu thiền thì mình tu thiền hoặc là tu thiền chỉ thì quá mình tu làm sao cũng được hết. Nó cũng không phải là khó khăn nên mình không đặt điều kiện khó khăn cho mình. Mình thấy mình tu tập là dễ dàng. Nên quý vị thấy có nhiều người đệ tử Đức Phật không thấy 227 giới nhiều quá nói giờ con không có giữ giới được không quần tục. Đức Phật nói thôi giữ một giới thôi là giữ tâm mình. Giữ tâm mình thôi là tâm thiện là tâm bất thiện. Nếu mà giữ cái tâm thiện thì đừng có để tâm bất thiện sanh lên vậy thôi. Đức Phật nói giới một thôi bị này tu thời gian cũng đắt. Như vậy là mình đâu phải giữ giới nhiều đúng không? Mình giữ tâm mình thôi là mình chỉ cần giữ một cách tu tập như vậy thôi là có chánh niệm là có cái niệm quyền có cái định tâm tán loạn là định quyền có cái tính là lòng tin lý giám pháp này là tính quyền mà tin rằng đây là lời dạy của Đức Phật là tính quyền là tin Phật tin cái pháp này là cũng là tin nhân quả vì cái thân hành thiện mà mình đang tu tập cái pháp thiện mà pháp thiện thì có nhiều pháp lắm quý vị. Thành ra quý vị thấy dù là 40 đề mục thiền định nó cũng là cái pháp thiện dù là chúng ta tu thể trược nó cũng là pháp thiện dù là chúng ta tu tử thi nó cũng là pháp thiện tại vì cái tâm nào mà ngã ly được tham ái đó là tâm thiện nên chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật nói các pháp hữu vi lấy ly tham là tối thắng. Bây giờ mình tu cái pháp nào cũng để nhã ly tha mái thôi. À, mình tu thể triều cũng nhã ly tha mái, mình xác định tứ đại đi đứng nằm ngồi, thân tại sao đi đứng này, đứng nằm. Mình mỗi lần mình từ quay nghi này đổ qua quay kia kia, mình thấy tại sao mà mình đi. Bây giờ mình đứng lại, thấy đi hoài khổ quá, phải đứng lại. Để đứng ngồi thấy rung cẳng quá, mình ngồi xuống, mình thấy ngồi là tại vì đứng rung cẳng quá mình ngồi xuống, thì mình như mình cũng xả ly cái thoải mái đến thân mình không thấy thân được của mình nữa, mà cái thân này đi đứng nằm ngồi nó luôn luôn nó có khó chịu, nằm hoài cũng khó chịu nữa, thành ra không có cái thân này không phải của mình. Nếu mà của mình bây giờ mình kêu nó nằm, nhưng mà nằm hồi nó cũng khó chịu lắm, nó bị vô thường, cũng bị khổ chi phối, cũng bị vô ngã bức bách. Thành ra khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái đặc cái cho mình đó, cái sự tu tập mình không đặt cho mình cái sự khó khăn, tu sao cũng được hết. À, có nghĩa là tu sao đây cũng được, nơi đây á là những cái pháp môn mà Đức Phật này dạy cho mình tu, đó là các cái pháp hữu vi đó, ly tham là tối thắng. Nên bây giờ mình niệm thân thể trược, hay là mình niệm tứ đại, hay là mình niệm tử thi, hay là mình xác định tứ đại, hay là mình tu tập cái pháp môn nào mà Đức Phật này cũng dạy cho mình thấy đó, để làm gì? Để mình phát triển cái định niệm. À, và phát triển cái tuệ, thấy được các pháp này ly tham là tối thắng, nên các pháp này là những cái chiếc thuyền để qua bên kia biển thôi, chứ không có chấp thủ nó. À, bởi vì cái chánh pháp còn phải bỏ là chỗ mà Đức Phật dạy mình đó, mình tu tập để phát cái triển cái tuệ, để mình thấy dù là niệm thể trược này nó giống như chiếc bè để gửi bỏ tham ái thôi. À, mình hiểu như vậy. Là điều là B là mình không buông mang quá nhiều con cái tài sản. À, quá khứ cũng như là hồi xưa đó, là mình giàu có, mình đẹp gái đẹp trai, mình là người có giọng ca hay, hoặc là người có cái tướng đi đẹp, mình cũng không quan tâm để làm gì. Mình không có duyên mang nhiều. Hồi xưa mình trẻ, mình đẹp, mình có giọng ca giọng hát, mình có tướng đi, mình có cái thân hình đẹp, nhưng mình cũng bây giờ cũng đừng có duyên mang làm gì. Con cái tài sản đâu mà nó chết nó cũng không có đi theo mình. À, bởi vì cái người mà tu đó thì đừng cứ dương mang nhiều. Bởi vì nói rằng con đâu tài sản đâu, kẻ ngu hay nghĩ quấy con tôi tài sản tôi đó, tự thân còn không có. Con đâu tài sản đâu. Thành nên cái câu B đó là mình cũng không dương mang nhiều. Bởi vì vậy mình có chấp thủ đó, thì mình có dao động. Ví dụ gì thấy Đức Phật này nói rất là rõ ràng, người nào có chấp thủ nhiều đó, thì người có dao động nhiều. Mẹ có dao động thì tâm không có khinh an, không có kinh an thì có hy cầu, có hy cầu, có khứ, có lai, có đời này, có đời sau, cũng như là có hai đời. Nên người nào có chấp thủ nhiều thì có dao động nhiều là như vậy. Nên cái câu B đó là cũng đúng luôn. Cái câu C là gì? Tạo phước nhiều và mình vững tin nơi cái sự phước báo nương tựa. Bởi vì cái phước là cái nghiệp lành, quý vị. Bởi cái phước nơi đây mình hiểu là cái quả. Cái quả đó có thể là cái quả dục giới, cái quả sắc giới, hay là cái quả vô sắc giới, hay là cái quả siêu thế. Bởi vì cái tâm quả đó là từ cái tâm thiện nó thành cái tâm quả. Nên mình tạo những cái thiện nghiệp đó thì nó sẽ cho ra cái quả trời người, cái quả chư thiên, phạm thiên. Đó, chúng ta thấy nhiều phạm thiên bát xá mà dùng cái vô lượng tâm của mình để cứu những cái chúng sanh. Mà sau này Đức Phật nó nhờ cái phước đó mà từ cái cõi quảng quả đến cõi vô phiền, cõi quảng quả 64.000 kiếp trái đất, đến cõi tam thiền 32.000 kiếp trái đất, rồi tới cõi dưới 16.000 kiếp trái đất. Mà những cái điều đó là do cái sự tu tập thiền định và nhờ cái phước báo mà đã tạo lúc mà làm đạo sĩ bát xá, mà bây giờ được cái quả sanh thù thắng như vậy. Thì chúng ta thấy một cái người mà tạo phước mà vững tin nơi cái phước này là cái chỗ ba la mật hạnh, cái phước này là cái người tam nhân, cái phước này là nhân để đoạn trừ những cái phiền não, thì thật sự đó là cái phước lành là nó như vậy, quý vị. Nên cái câu đáp án là cả ba trên đều đúng hết. Nên cái câu này có lẽ là ai cũng đúng hết, ai trả lời D cũng đúng hết, nên nó tốn kẹo nhiều. Nên hồi nãy chúng tôi thấy cái câu này chúng tôi bịt mắt không muốn trả lời, vì trả lời thì tốn kẹo nhiều. Nhưng mà quý vị đừng có lo, quý vị nào có tới chủ đức thì kiếm ra Đức Phật tính, và Đức Phật tính thì lúc nào cũng chứa kẹo nhiều lắm quý vị. Quý vị đừng có lo. Nên quý vị nào mà có trả lời D thì tìm ra Đức Phật tính là đi kiếm kẹo nha. Thôi bây giờ thì cũng tới giờ rồi, xin trả mic lại cho Đức Phật tính.
Sa thú, sa thú, kính tri ân này Đức Phật Đăng. Tại vì này Đức nói còn chứa kẹo nhiều. Chứa nhiều đâu, nhiều rồi Đức. Nói cỡ chừng 1-2 kg. Để Đức nói chứa nhiều, chắc ngày mai phải đem đi gỡ bớt. Bây giờ thì kính thưa quý vị, buổi học cái buổi học của Room Phật Pháp của Tá Thanh Má đến đây cũng đã chấm dứt.
À, ngày mai thì kính mời quý vị hãy vân tập vào room để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Thượng tọa Tịnh Siêu. À, một lần nữa xin được kính chúc chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài được một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ cũng được ngon giấc và một ngày an lành, có nhiều sức khỏe, sống trong sự cát tường của giáo pháp Đức Phật. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm lên tri ân và để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Phật tính đã từ bi điều hợp lượng. Dạ, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá.
Yeah.